Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 27 tới tháng 11 năm 2022. Tổng cộng là hơn 48 bạn đạo. Rồi, xin mời Ly bắt đầu.
Dạ, em xin kính chào quý bạn đạo. Có nghe không anh Bảo? Thí dụ như em dặn cái bên em nhỏ lại thì bên tiếng bên đó nó có lớn không anh Bảo? Hay là nó vẫn vậy?
Mình dặn nhỏ bên đó thì dặn nhỏ cái ô bạc lơ là sao?
Dạ, cái volume của em dặn nhỏ lại
Dặn nhỏ đi,
á. Thì dặn nhỏ nhưng mà bên đó có nghe giống bình thường hay là nghe nhỏ lại?
mình có nghe nhỏ lại tại cái mic mà nó đâu có ăn nhậu gì chứ cái speaker đâu.
Ok. À, xin lỗi với bạn đạo hồi tuần rồi trục trặc kỹ thuật, khi em trở lại anh bảo tắt mất tiêu làm không kịp, chạy không kịp trước khi vô câu hỏi nha. Thực sự ra tuần rồi nó rất là nhiều câu hỏi hay mà không có thể nào trả lời hết, cho nên nó vẫn còn nhiều nhiều câu hỏi chưa có trả lời, mà tuần này lại cũng có những câu hỏi rất là hay. Bây giờ trước khi vô câu hỏi, có một câu hỏi vui. Cái này nó không phải là một cái kiến thức gì nhưng mà mình nghe ông thầy nói thì thấy nó vui vui, mình đố bằng đạo ha. Trên thế giới có một xứ gọi là xứ đạo và có một ông vua đạo. Như vậy là xứ đó ở đâu?
Rồi đó, mở mic rồi đó.
Vậy, bạn đạo tham gia nha. Xứ đạo và vua đạo.
Bhutan
Bhutan. Bhutan,
không?
Bhutan không phải, không phải. Có ai nhớ ai không?
Xứ này thầy có tới chưa?
Rất tiếc hôm em kia có nghe một lần rồi mà giờ em quên. Hình như Bhutan hay gì? Nepal hay gì đó. Có nghe ông vua đó là thế tử đạo mà cả nước đều ăn chay luôn nữa.
Cũng có đó nghe, cái đó cũng có nói, thầy cũng có đi tới đó, cũng có ông vua có mấy nước lận, nhưng mà cái nước này rất là nổi tiếng, cả thế giới đều biết. Cái đó của mình là châu Á biết thôi chứ còn cái này thế giới biết á. Người này cũng nổi tiếng lắm á, ông vua đạo này nổi tiếng thế giới á, nói tới ai cũng biết. Có ai biết ai không? Tú biết không? Tú
Tôi ngủ à.
Tú ngủ à. Em nghĩ mấy bạn trẻ thì dễ biết hơn nè, như Bình Minh rồi đó, Kim Anh rồi đó chắc biết á, mấy cái nước đó là mấy cái nước nổi tiếng trên thế giới á.
Em đâu có ngủ đâu anh, em đang nghe mà.
Nói cho em nói đó gọi là kích động đó cái chị Thanh Vân không biết có ai biết không ha, chị Tạ Thanh Vân này nè, tội nghiệp chỉ ra chỉ ngồi chỉ chờ mà chị không biết tại sao nhiều khi nói không được á anh Bảo,
Ráng được mở mic rồi mà sao không ráng được?
người khi nhiều người lớn tuổi á anh Bảo,
Có ai quen không vậy?
có ai quen với Tạ Thanh Vân không, mấy ai giới thiệu á, thôi mình cho vô nên bảo rồi mình từ từ mình sẽ hỏi sao.
Để hỏi lại ha.
Dạ không sao đâu, cho vô đi, tại vì có nhiều người lớn tuổi không có biết nói á. Rồi có ai nhớ không, xứ đạo vua đạo không có mình cho nghe nha.
Mỗi người chúng ta xuống đây với không, với hai bàn tay không, rồi về với không thấy rõ ràng. Những lịch sử trên đời, vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Đó là một dấu vết, đó là một bài học để cho phần hồn tiến qua, cho phần hồn không bị tiêu diệt. Chúng ta đến Rome, chúng ta thấy rõ rồi. Rồi cái cảnh tranh đua, cướp giật, đó, mưu mô, sát hại vẫn tràn đầy. Ở xứ đạo tại sao có những cái chuyện này? Cạnh tranh trong chỗ người tu, tại sao? Vì người chưa hiểu người, phải có những điều này, đương nhiên phải phát sinh ra. Mà người tu hiểu lấy người, lấy phần hiểu lấy phần hồn đang bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này, trong thể xác này, mà thức tâm tháo gỡ để tiến tới, thì cái cảnh thanh bình nó sẽ thể hiện trong nội tâm, lúc đó nó mới cống hiến cho quần chúng. Hỏi cho ở xứ đạo này có người tốt không? Có rất nhiều những người đã thức tâm, thấy rằng cảnh đời là tạm, bỏ cả một cuộc đời xây dựng về tinh thần phục vụ, nhưng mà lâu rồi, ngày đêm đêm ngày thì khôn ngoan con người lương lẹo cũng có nữa, sanh ra phe này phe nọ, rồi ghét nhẫn nhau, trừng trị lẫn nhau. Cho nên phải có ông vua đạo, ông vua trong một nước để đem lòng từ trị dân đó. Cho nên chuyện gì thượng đế sắp đặt đều có trật tự, nhưng mà tùy theo trình độ tiến hóa của nhân sinh. nhưng có kẻ phục, có người khóc. Cho nên thế sự đa diện và khó thật, nhưng mà rốt cuộc tình thương và đạo đức mới giải quyết. Ngày hôm nay về Công giáo, về Thiên Chúa giáo đã và đang thực hiện tình thương và đạo đức khắp các nơi, kể cả xứ cộng sản, xứ tự do. Những vị Phước đã hy sinh cả một cuộc đời phục vụ cho những người bệnh hoạn, những người có những cái bệnh truyền nhiễm, nhưng mà người bất chấp vì tình thương. Các ông cha cũng vậy, chịu khổ, chịu nhục, chịu đủ thứ. Có những người hy sinh, mà cũng có những người lợi dụng. Lợi dụng tình thế này, lợi dụng tình thế kia, cái đó làm sao khỏi. Một chế độ tu mà. Còn tu về chân chánh là một tâm tu, hai cái khác nhau. Tu về chân chánh giải thoát là lấy cái tâm tu, biết được phần hồn, biết được bài học của thế gian, biết cảnh tạm tại thế. Chúng ta phải cố gắng sửa, biết chúng ta có tội đầy mình, chúng ta phải ăn năn hối cải hằng đêm, hằng giờ, hằng phút, là tu để giải tỏa những sự trược ô tâm tối sẵn có của chúng ta. Nhân hậu chúng ta mới trở về với bên nhạc.
Rồi, chứ sư đó sư nào vậy cả? Bảo nói đi.
Phải, Ethiopia.
Không phải.
Không phải, thầy nói nãy có nói á, thầy có nói á, nghe không rõ hả? Tú có nghe không? Có bạn đạo nào nghe không?
Chị, em nghe chị là mình á, trong bản thể mình.
Không.
Thầy có nói cái tên thành
lúc
phố.
Lúc đầu này. Có cái tên đó, thầy có nói nhưng mà nó gần đó đó.
Nhưng mà thầy nói bằng tiếng Pháp chứ không phải nói bằng tiếng Mỹ.
Cho nên đâm ra nghe không rõ.
Chị không biết. Thầy không biết.
Không nghe hả? Không ai nghe hả? Chị Nguyệt nghe nghe ở ở đâu anh? Ethiopia.
Ethiopia có phải?
Không phải, không phải.
Chỗ này là xứ xứ đạo này là đã có mấy ông cha
giáo hoàng đó.
Vatican
nhớ chưa? Vatican.
Thầy không nói Vatican, thầy nói Rome.
Thầy ở Rome, nhưng mà thật sự là Vatican.
Thầy nói Rome, nhưng mà cái xứ Vatican á, nó nằm tại Rome. Cái xứ nó có chút xíu à.
Nhà có chút téo à.
Xứ đạo nó có chút xíu à, nó nằm ở trong cái thành phố Rome. À.
Đúng rồi, xứ đạo con vua đạo. Mà vua đạo đó làm gì? Mà thầy có nói.
Đức giáo hoàng á.
Làm gì? Thầy có nói gì? Thầy có nói ông vua đạo làm gì không?
Vua đạo ổng cai trị cái xứ của ổng, ổng có chế độ tu.
Đúng rồi, nhưng mà ổng nói cái gì? Ông thầy nói cái gì?
Nhớ.
Nhớ không chị Nguyệt?
Không nghe không rõ.
Vua đạo trong một nước đem lòng từ trị dân. Ông vua đạo khác ông vua thường nha. Ông vua đạo khác ông vua thường là ông đem cái lòng từ ông trị dân, chứ ông dùng luật lệ mạnh. Hiện hành là lấy cái dùng cái luật của vua thì cái đó là phải trừng trị, rồi chiến tranh, rồi giết chóc. Ông vua đạo không có như vậy. Ông vua đạo là lấy cái từ, cái lòng từ của mình trị dân. Cuối cùng thầy cũng kết luận là tình thương và đạo đức mới giải quyết được.
Nhưng mà cái đó là tu theo chế độ.
Đúng rồi, có một chế độ.
Còn mình là tu bằng cái tâm.
Đúng rồi, tu chân chánh là một tâm.
Tâm tu chứ không phải là tu theo chế độ tu.
Đúng rồi.
Chế độ là nó phải có nó có hàng ngũ đàng hoàng á.
Dạ. Nhưng mà nó cũng khác với thua vua thường, chứ không thôi vua thường cũng ác lắm à, có khi vua ác cũng mệt lắm á.
Vua này đâu có quân lính gì nhiều đâu, mà ác gì không à. Có mấy người.
Thì cái đạo về cũng có.
Hả?
Có petit armée c'est moi pas là.
Nó có mấy thằng gạt để Swiss thôi chứ đâu có ai đâu.
Ouais ouais, non, ça va, c'est une petite armée.
Có mấy thằng lính để đi gác cho nó đẹp vậy, mà mặc quần áo đẹp để nó gác cho nó đẹp vậy thôi, chứ đâu có
đẹp lắm, mặc áo đẹp lắm.
Cái tu chân chánh á, thì cái một cái thầy nói cái tu chân chánh là cái tâm khác nhau ha. Tu về chân chánh là giải thoát, là một cái tâm tu mà thôi. Còn cái phần kia là cái tâm tu đó là ở thế thôi, thì cũng làm phước, nhưng mà lấy cái lòng từ trị dân. Nếu mà tất cả các ông vua vậy cũng được lắm á. Nếu mà thế giới vậy cũng được á.
Nhưng mà thầy nói cái đó cũng là do sự sắp đặt của Thượng Đế.
Đúng rồi, cái sự sắp đặt của bên trên. Bây giờ đó, con nghe thêm một cái này nghe kỹ nha. Nghe kỹ rồi bắt đầu mình tới một cái câu hỏi rất là hay.
Trên chu trình học hỏi của một linh căn. tại sao mà con phải đi học được trường rồi mới đi qua tiếng Anh, tại sao không đi học ngược trở lại?
Học bởi vì muốn học thì phải làm trường tự sinh hết. Rồi phạm rồi tái phạm mới thức tâm, phạm rồi tái phạm mới thức tâm. Chán trường lúc đó mình nắm vững kiểu dũng hạnh bước vào đạo Phật. Chứ cái trường là cái mà khổ bước vào nhân giới phải nếm mùi khổ ấy. Chứ còn không nếm đủ mùi khổ không có bao giờ chịu bước vào đạo Phật. Bước vào tâm luật pháp tâm sự cao vô cùng phải điêu luyện tinh vi căm go tinh hành chứ không phải như là thờ Phật vô lại sân phải.
Thầy, nhưng mà nguyên thủy không biết lên căn khi tụi con xuống cái tầng. Thầy nói mỗi người nó có cái căn từ phía lên đi xuống.
Thì sao?
Thì nguyên thủy phần hồn, nếu tụi con từ kiếp ra từ Thượng Đế thì từ nguyên thủy là cái phần hồn tụi con cũng giống như nhau hết. Từ Thượng Đế ra. Thì tại sao cách nghĩa làm sao? Mỗi người cái căn Phật, căn tiên như tại đoạn.
Phải hả? Cho nên những người đã được nhiếp nhiều hồi tại thế gian thì họ mới trở về căn hồn. Khi phát rồi họ phát đại nguyện giáng lâm xuống thế gian đi qua một test nữa là rồi đổ thật. Cho nên người căn Phật xuống đây bị hoạn nạn, cứu người nhưng vẫn bị hại, giúp người nhưng vẫn bị hại chủ. Cho nên muốn thành một Phật phải qua biết bao nhiêu cái gian nan khổ mới chịu thành độ chúng sanh. Ở góc nào có sự hiện diện của mình, kẻ làm những điếm cũng được, nó làm con điếm mà nó không nghĩ, nó sẽ tội hại. Đừng ở khắp cũng là có, không phải cần làm. Có nhiều người ôm những loài mỏi từ những trường hợp này, đó không nghĩ, từ cái trường hợp này, từ cái thanh điêu luyện rồi rớt vào trường. Từ cái trường trở lại cái thành đứng vững đi qua thành kim chứ không phải dễ mà muốn cho mà đạt. Cho nên phải trì kỳ chí tu mãi tu nhất kiếp ngộ nhất thở đó là dây tạo nữa là dây dễ mà không bị bãi cho biết nó không bị bãi cho mấy năm mấy tháng mấy ngày mấy giờ thì nó đắc là nó xuống vô vô thật. Nó nói bất cứ khía cạnh nào quan tâm thì những người đó đã điêu luyện cái thân hỏi trạng thái nó mới mở được. Cho nên tụi con đang ở trong cái trạng thái này phải học hết, chứ đừng chán ở trong cái tình cảnh này phải học hết. Qua tình cảnh nào phải học cái gì nó thành hai mặt tâm linh mặt trận phải hiểu, chứ đừng hiểu vật chất không mà vui không thì bơ vơ tại đó. Biết được hai mặt người đó không bị
nhớ nữa. Này cũng khó nghe ha.
Ừ. Thì đúng rồi, anh Bảo Lộc mà. Anh Bảo Lộc là nặng lắm á, đọc rạch sạch quá đó. Rồi bây giờ mình cấm tắt lên Bảo.
Ừ.
Bảo còn nhớ cái clip này không? Tại vì cái này cũng khó nghe, muốn hỏi bạn đạo cũng khó.
Ừ, khó nghe, hơi đi nói luôn.
À, thầy nói cái căn Phật. Cái căn Phật của một người đó khi xuống đây á là nó có nhiều kiếp luân hồi, chứ không phải một kiếp cũng như ông Phật Thích Ca qua một chút xíu đó thôi. Hãy nói có chút xíu đó thôi là ông thành Phật, tại vì ông quá nhiều kiếp luân hồi ha? Ông trở lại ông chỉ làm một cái động tác để cho người ta thấy vậy thôi, chứ thật sự ông là ông Phật. Để ông thấy cái dũng của một người bình thường có ngũ tạng giống như người thường mà tu thành Phật, bởi có cái dũng và cái ý chí ông rất là mạnh. Nhưng mà cái đó là cho mình thấy một cái mẫu đó thôi, chứ thật sự đó là cái nhiều kiếp luân hồi ở thế gian rồi. Nhưng mà thật sự ông Phật Thích Ca đó là ông xuống cái một phần đó thôi nha, một phần đó thôi. Thì á, thầy nói là khi mà một người có căn Phật á, xuống thế gian nó qua một cái test, nó qua một cái thử thách rồi thì họ mới độ tha được. Qua những cái thử thách hoạn nạn, cứu người, giúp người, bị chửi, bị đủ thứ hết. Nhưng mà gốc nào cũng có Phật Pháp, lúc nào cũng có những cái người ở cái vị trí đó, những cái căn Phật ở trong đó, ngay cả những cái chỗ điếm cũng có. Nhưng mà họ không có nghĩ tới cái chuyện dục nha. Họ chỉ biết độ tha thôi, họ sống rất là tốt và rất là thiện, mà họ không có làm cái gì tới cái bản thể họ nha. Cái thanh sạch lắm, cái người đó thanh sạch lắm. Rồi á, thầy nói á, là những người đó mà khi đắc rồi đó là xuất ngôn vô tận đó, là giống như ông thầy mình đó. Mình thấy ổng hôm qua một chút xíu là ổng nó có mấy tháng là ổng xuất ngôn vô tận. Mặc dù ổng khép mình trong 10 năm nhưng mà ổng là xuất ngôn vô tận. Và ổng hiểu mọi vật, mọi vấn đề đều ở tâm linh và vật chất và hai mặt. Cho nên ổng không có bơ vơ. Mình là vẫn chưa hiểu hai mặt. À, mình vẫn hiểu một gốc nào đó thôi. Gốc theo ở cái lý đời thôi, chứ cái lý đạo mình chưa có đủ cái trình độ để mình hiểu hết những gì ông Phật muốn nói. Rồi. Cái đó là muốn cho nghe nói về cái căn Phật. Chút xíu mình sẽ nói về cái cõi thiêng liêng. Ha, cái này cũng hay lắm. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nói một cái câu hỏi rất là đặc sắc ở trong cái tuần này mà đã dấy động lên. Câu hỏi này nó cũng làm cho nhiều người phải gửi cái clip cho Elise. Mà em vô tình thôi chứ thật sự cũng không biết. Vô tình thì nhìn xuống thấy cũng hết hồn. Ông nói trước nên hết hồn. Nên bây giờ mình sẽ nghe trước những cái gì thầy nói, rồi mình sẽ nói về cái vấn đề câu hỏi của bạn Đạo.
Đó. Cho nên chúng ta dũng đi. Cho sao tất cả. Không sao. Chúng ta không nghĩ chuyện phá hoại, nhưng mà nghĩ chuyện học nhẫn, học quả, phải học. Chứ còn nghĩ chuyện phá hoại, không ai bảo đảm cho cuộc đời tiến hóa của các bạn đâu. Nghĩ chuyện phá hoại thì các bạn chỉ đi xuống cõi trần trượt. Mà cái cõi đó cũng cứu độ các bạn với sức hút nặng nề của đối phương. Mà trong cái giáo độ đó nó lại nặng nề, rất nặng nề. Không có nhẹ nhàng như bây giờ những người đã phân tích cho các bạn biết từ ly từ tí. Cũng như quỳ xuống kêu các bạn hiểu đạo đi, để các bạn tự giải thoát. Các bạn thấy những người có tâm đức tu học, người ta không sợ phí công và phân tích từ ly từ tí cho các bạn này. Vì sao? Vì họ cũng là người tầm đạo như các bạn. Và họ lập hạnh thì họ phải thực thi cái hạnh họ mới tốt. Cho nên họ phải trì kỳ chí, làm đúng theo đại nguyện của chính họ. Trừ khi người thế gian từ chối, chê họ, bác bỏ, họ mới tự xuất. Chứ còn không thì lúc nào họ cũng hướng độ. Vì những cái thành quả của họ do bề trên ấn độ, thì cái thanh quan nó chuông chảy trong tâm thức của họ. Họ làm một giờ đồng hồ đạo thì họ khỏe một giờ, mà hai giờ đồng hồ đạo thì họ khỏe hai giờ, chứ họ không có bao giờ mệt và mất cái gì hết. Cho nên người đạo không cần vật chất, họ cần về tâm thức khai triển bàn bạc về đạo pháp. Cho nên các bạn ngồi chung với những bạn đạo mà khai triển về tâm linh, có thể nói chuyện triền miên với các bạn một ngày 24/24 mà không bao giờ các bạn thấy người đó mệt. Rất vui vẻ, rất hoan hỷ. Và nó tiếp được luồng điện. Nó cũng có ăn, có nghỉ, chứ như người phàm không thấy. Cái tâm nó bình, nó trở về với quân bình là đã nghỉ được đó bạn. Bạn ngủ một giấc để làm gì? Để đạt cái quân bình. Mà khi bạn giải thích trong thiền giác rồi thì cái quân bình nó đã lặp lại, không khác gì bắt các bạn đã ngủ một giấc ngon lành, khỏe khoắn, sung sướng, vui tươi. Thấy rõ không? Cho nên tại sao cái chỗ Phao Tê Vô Lây nó đâu phải cái thiền đường công cộng. Nó là căn nhà của một đạo hữu phát tâm, đã có đại nguyện từ tiền kiếp để cứu độ chúng sanh. Cho nên ngày hôm nay người nhiều khi cảm xúc vô cùng, cảm động vô cùng, muốn ăn đổ cho tất cả mọi người. Tìm đủ mọi cách để cho mọi người thấy con đường đạo mà đi, thấy ánh sáng, và để tự vượt ra cái hầm tầm tối hiện tại. Không phải là không có bề trên chính đâu, không phải là không có bề trên làm việc với người. Cho nên các bạn không nên hiểu lầm, mà phải xét về cái âm đức của hành giả, để chúng ta thấy rằng cần học hỏi cái gương lành đó, rồi chúng ta sẽ xây dựng lần lần. Thì lúc đó chúng ta mặc sức thiền đường của chúng ta lên rồi. Cho nên kỳ đại hội tới đây, tôi thấy rằng chúng ta, các bạn đạo khắp năm châu đã ý thức được qua lời nói, lời giảng của tôi, khuyên các bạn ở đâu, ở tại đó, và lo tu, khai thức. Thì thiền đường của chúng ta rất lớn rồi. Và chư thiên chư Phật rất vui vẻ giữ cuộc với chúng ta. Vì tâm mọi người của chúng ta đều hướng thượng, đi trong cái chỗ đại nguyện giải thoát, tránh cảnh mê lập động loạn. Nhưng cũng có một số rồi cũng sẽ về đây với tôi và mong tương ngộ với tôi để xem rõ cái duyên điểm của chính mình đã tiến tới đâu, và để xem rõ thanh quan điển lạc của bề trên ở nơi này dồi dào hơn hay là tu tại nhà dồi dào hơn. Đó cũng có một, cũng là một cái gì để tìm hiểu. Nhưng mà với khả năng sẵn có của người nên đi, còn không có khả năng không nên bận rộn về vấn đề đây, vấn đề này, vì chúng ta muốn lập một thiền đường lớn rộng khắp năm châu bằng tâm thức để chứa đựng những tài liệu sáng suốt và để thu phong những gì của Thượng Đế an bài và luôn luôn dìu tiến chúng ta. Chúng ta muốn tìm cái niềm hạnh phúc đó trong tâm thức của những ngày đại hội. Rồi tương lai đây, những đại hội chúng ta ở đâu vào đây, chứ các bạn tu tới siêu nhiên tốt đẹp rồi, và sức nhận cuộc đại hội trực tiếp của Ngọc Hoàng Thượng Đế ân trình và truyền giảng trong tâm thức của các bạn. Vì chúng ta ở thế gian phải dùng phương tiện vật chất, nó có tốn hao thiệt, nhưng mà tâm đời hẹp nhỏ sẽ bày ra những sự chấp mê đã phá, sẽ làm cho các bạn bất ổn trên đường tu học. Cho nên tôi không muốn, vì các bạn còn yếu, chưa đầy đủ, cho nên tôi khuyên các bạn ở đâu tu theo đó. Rồi một ngày nào đó sống động mạnh mẽ đi, thì hồn chúng ta tương hội, mà đại hội của chúng ta lớn vô cùng, không phải đại hội như ở trong căn nhà hiện tại đâu. Chúng ta có đại hội lớn, nhưng mà tùy theo trình độ tu học. Trình độ tu học còn yếu, đâu có biết đại hội. Mình chưa hội được, mình làm sao làm được đại hội. Cho nên tôi khuyên luôn luôn hàng tuần phân giải cho các bạn hiểu. Các bạn nên làm những chuyện phước tam công hiện tại, là các bạn đã bừng sáng trong tâm hồn của các bạn, cứu độ một người đau khổ, đó là đại hội của các bạn. Rồi sau này chúng ta mới hòa tan với Thượng Đế, đại hội đó vô cùng hạnh phúc, vinh quang và siêu siêu. Bây giờ ai có thể đem khả năng đó đến với cho chúng ta? Chính chúng ta phải trì trí tu học. Cho nên các bạn đã có cơ hội sẵn tốt. Những bài vở hiện tại các bạn nắm trong tay mà chưa học được, còn phải dài dài mới học được.
Cho nên tất cả chúng ta tu rồi, chúng ta mới thấy chúng ta đang sống trong luật siêu nhiên của Thượng Đế. Mà cái luật siêu nhiên đó tùy theo phước đức của mỗi cá nhân. Người có phước biết thương yêu, sòng phẳng, biết cần kiệm, thì người đó được phước, có thể sống lâu và lúc nào cũng có tâm thường độ chúng sanh. Còn người thiếu phước thì gây hấn, tạo tội, thù nghịch lẫn nhau, rồi sẽ giới hạn mạng sống trong một ngày rất ngắn. Cho nên khổ mà không hay. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng thanh tịnh và động loạn hai cái khác nhau. Thì các bạn tu, các bạn noi gương được Phật Thích Ca, noi gương được người truyền giáo, noi gương được Thượng Đế. Thượng Đế là vô cùng, vô hình, vô tướng, chứ không phải có hình tướng như các bạn tưởng đâu. Không có hình tướng, nhưng mà luôn luôn dồi dào chân lý hộ độ vạn linh. Nếu Ngài còn hình tướng làm sao hộ độ vạn linh? Nó tướng mà ông đâu hoài quá, tôi nghèo quá, tôi không dám tới, làm sao hộ độ được? Cho nên cái luồng thanh điển của Ngài là vô hình vô tướng, có thể xâm chiếm các bạn bất cứ lúc nào. Cực thanh chiếu hóa tâm thức của các bạn hướng thượng và thấy rằng đấng cha trời trong bạn chứ không ngoài bạn. Cho nên bạn ngoan ngoãn sửa bạn thì Thượng Đế trong bạn. Ngoan ngoãn sửa bạn là chư Phật trong bạn. Ngoan ngoãn sửa bạn là chư thiên trong bạn. Mà bất hiếu là ma trong bạn. Thế rõ chưa? Thù nghịch là ma trong bạn. Giận hờn là ma trong bạn. Thấy rõ chưa? Cho nên những con đường nào chúng ta nên đi hay là không nên đi thì chúng ta xây dựng và chúng ta phải hiểu rõ rằng chúng ta có mấy chục năm học à. Một khóa học của các bạn có mấy chục năm ở thế gian đó. Mà quá thương yêu cho các bạn học từ từ, mà bạn bằng lòng học nhiều, tu cho nhiều quả nhiều hơn. Nhồi quá nhiều chừng nào các bạn sẽ mau tiến chừng đấy. Người ta khinh thị các bạn, kích bác các bạn, chửi mắng các bạn, nghi ngờ các bạn. Đó, các bạn nên lấy cái đó, lấy quán làm ạ. Thường độ tâm thức, chứ đừng thấy lấy cái đó mà khai triển cho nó lớn đi, rồi tưởng đâu thắng đối phương, thế là chôn sống mình không hề.
Rồi, anh Bảo nhớ những gì thầy nói nha, có câu hỏi đặt ra như thế này. Tại sao người tu vô vi á, có những cái trường hợp xảy ra trước mắt mình mà mình không nghĩ là xảy ra với người tu vô vi? Mà những trường hợp như vậy đó phải làm sao? Ha? Những cái trường hợp mà chết trước mắt mình phải làm sao? Thì cái đó anh Bảo nghe những gì trong những clip em đem ra, đó là một gốc trong những cái gì mình sẽ phải nói. Rồi, anh Bảo nói nha.
Đi nói luôn đi.
Anh Bảo nói gì? Anh Bảo nói hay.
Tôi nói luôn đi. Thì khuyên à, mọi người ở đâu ở đó lo tu ha, tâm hướng thượng, tránh cảnh mê lầm động loạn như thế gian.
Tại sao em cho nghe hai cái clip này? Tại vì cái câu hỏi đặt ra đó là do em vô tình gần cuối tuần em nhận được hai ba người bạn đạo gửi ra cho em, thì em có mở ra coi. Thì cái trường hợp đặt ra, câu hỏi đặt ra là tại sao nó như vậy? Người đó người ta cũng mất tinh thần, thật sự mà nói người tu cũng có những cái lúc như vậy. Đó là cái vía nó báo cho cái hồn, nó thấy cái chuyện gì đó nó báo cho cái hồn là cái hồn phải giải quyết. Bây giờ cái vía nó đang sợ, nó đang tại sao chuyện gì xảy ra trước mặt mình đây. À, cái đó là một chuyện. Cái chuyện thứ hai á, là nói phải làm gì. Sau đó thì chú Siêu Anh Bảo sẽ hỏi, sẽ nói cái chuyện đó nha. Cúng kiến niệm Phật vậy đó. Hay là cầu siêu đó anh Bảo nói. Em chỉ nói cái phần đầu. Cái phần đầu á, thầy có nói á, tất cả những cái gì cũng vậy ha, cũng phải có cái luật của siêu nhiên. Con người mình sinh ra trong cái luật siêu nhiên. Khi mình tu á, mình ở cái vị trí thanh tịnh á, mình không nói như một ông Phật, nhưng mà mình hiểu được cái sự thanh tịnh và động loạn. Khi một cái việc gì xảy ra là nó bấn loạn rất là nhiều người, chứ không phải là một người. Thật sự mà nói không phải một người đâu. Em biết cái này một vài người gửi cho em, chứ em biết là rất là nhiều người đặt cái câu hỏi này, nhưng mà không có dám hỏi. Thì thầy cũng đã nói từ cái năm 2020 em cũng đã cho ra cái đề tài này, nhưng mà em không có đặt nặng, là tại vì em nghĩ mọi người nghe những cái lời nói của Đức Thầy, từ đó mà mình khai triển như thế nào và mình hiểu như thế nào do cái trình độ của mình. Mình hiểu như thế nào, mình thức tâm như thế nào, đó là trình độ của mỗi người. Tại sao hồi nãy mình nói có cái căn Phật, cũng có căn tiên nữa, cũng có nhiều cái căn của nhiều người khác nhau, nhưng mà cái hành trình của mình á, là cái hành trình đi tới cái sự thanh tịnh. Mà những cái việc xảy ra như vậy đó, mình phải làm sao? À, mình hỏi tại sao cái người đó như vậy? Nhưng mà mình đâu có biết cái nhân quả, luật của siêu nhiên mà, luật trời có trước, luật đời, những cái nhân quả mình không có thấy được. Cái người đó như thế nào mình không có biết, mình không có thể bàn luận, mình cũng không có được đưa tới cái chuyện mê tín nha. Cái này không có được nói mê tín, cái đó là cái luật nhân quả. Mà cái người nhận thấy được cái chuyện đó là thức tâm cho mình, chứ không phải cho cái người kia, cho mình. Mình thấy cái điều đó là mình thức tâm cho mình liền. Mình quý cái gì? Mình quý cái xác. Ông thầy ông nói mình không được phí cái xác. Cái đó là cái đầu tiên ông thầy muốn nhắn cho mình biết. Đó là cái xác mình phải bảo vệ nó. Khi có những chuyện gì xảy ra, thật sự mà nói đều có cái sự báo trước. Tại mình không thấy thôi. Có nhiều khi những cái hoàn cảnh như là mình mệt chút xíu chỗ đó, lúc đó mình mệt mỏi, hoặc là mình mệt lắm, tim mình đập mạnh, những cái điều đó đều báo trước trong một vài phút trước. Nhưng mà có nhiều khi người, mọi người thường thường hay gán, ráng nó một chút xíu, ráng chút xíu, mình gọi là gồng mình. Trước đó đều có báo trước. Khi mà em vô tình em coi một phút rất là ngắn thôi nha, em muốn coi dài, nhưng mà khi đi ra em thấy là cái người đó có nghiêng một chút xíu về phía trước. Thì tại vì á, là do không có thấy thôi, chứ em nhìn là em thấy có nghiêng về phía trước, có nghĩa là cái người này đứng không có vững. Thì trong một vài phút rất là ngắn thì em thấy té một cái rầm, thì có nghĩa là cái này có xu hướng đi ra phía trước. Có những trường hợp có xu hướng té ra phía sau nữa, nhưng mà trước đó có báo trước nha. Cái người đó cũng mệt mỏi, hoặc là có những cái bệnh gì đó trước đó mà không có để ý thôi, nhưng mà có báo trước. Có thể là tim đập mạnh, nhồi máu cơ tim, những cái đó có báo trước hết đó. Cái người đó biết, nhưng mà do gồng mình thôi. gồng mình đó, lúc là gồng mình đó. Cho nên nó sức khỏe là quan trọng lắm, cho nên lúc nào em cũng nhắc lại sức khỏe rất là quan trọng. Khi mà mình kiểm tra sức khỏe thường xuyên như vậy á, cái điều quan trọng là trong cái huyết áp, tất cả mọi người đều quan trọng cái đó lắm, cái huyết áp của nhịp mình tim. Nhịp tim của mình là những cái đó là phải coi hoài luôn á, tại vì cái lúc đó đó là cái người đó là rất là mệt, mà tại vì gồng mình lên để nói rồi, gồng lên để nói, gồng nó ráng gồng lên chút xíu thì tự nhiên nó tắt. Đó là nói về khoa học nha, khoa học về vật chất nha, nói về khoa học về vật chất. Mà nói trước về cái khoa học vật chất là bác sĩ có khuyên khi có những trường hợp mình quá mệt á, mình phải ngồi xuống mình uống nước, nhưng mà mình đã nói gì bác sĩ nói thôi, nhưng mà cái sức khỏe là phải bác sĩ theo dõi mình, chứ mình không có biết được cái bản thể mình nó thay đổi như thế nào, phải có người kiểm tra mình.
Cái đó sức khỏe là chết bất thình lình như vậy á, thường thường là do cái tim, nhịp tim nó đập không có đều á.
Dạ, không có theo dõi thường xuyên á,
đập nó không có đều, thành ra nó dễ bị lắm.
Nhưng mà cái đó có báo trước nha, tất cả em cũng có nói chuyện bác sĩ cũng có nói vậy, có báo trước trước vài phút là mình mệt lắm, mình rất là mệt, nhưng mà mình ráng thì không có nên phải dừng lại thở, thì bắt đầu mình kêu người ta giúp mình, thì lúc đó người ta sẽ cho mình đi cấp cứu. Đó là trường hợp mình nói, đó là trường hợp về khoa học vật chất, có cái sự hỗ trợ của xung quanh, có cái sự hỗ trợ ha. Cái đó mình nói là một mặt nào đó thôi, cái đó là mình mới nói có một mặt. Bây giờ mình nói về phần tâm linh, mỗi người đều có cái nhân quả. Ha, không biết đi bằng cách nào, đi như thế nào, cái đó là mỗi người đều có cái nhân quả của mình, cái đó mình không có nói trước được. Nhưng mà sự chứng kiến của nhiều người thì phải làm gì thì chú siêu anh bảo sẽ nói sao ha. Nhưng mà sự chứng kiến đó là cho mình thức tâm mà thôi, chứ không có gì mà mình chấn động hết ha, đừng có làm cho nó hoảng loạn hơn, tại vì cái đó là ông trời ông cho mình một bài học thức tâm. Tu cái này đi về siêu nhiên có nghĩa là cái phần hồn cần cái sự thanh tịnh nhiều lắm. Mà nếu mà mình làm cho cái bản thể mình nó bận rộn hơn là cái xác mình nó làm cho cái bận rộn, thì cái phần hồn nó tán nhiều lắm. Em đã ra hai cái đề tài, làm chuyện cần thiết và làm chuyện không cần thiết. Và cái phần hồn bị phân tán có nghĩa là mình không có gom cái điển mình lại, mình làm cho nó tán đi hoài. Cái đó không phải là cái cách đúng thầy mình muốn. Đi trở về với siêu nhiên là mình thanh tịnh một nơi, rồi mình nghe, thầy có nói đó, mình nghe đạo hàng tuần. Cái đó cũng là một cái mà thầy đã nhấn mạnh rất là nhiều lần nha, chứ không phải một lần. Từ từ cái đề tài này chắc trong vài tuần tới sẽ ra. Thầy nhấn mạnh hoài, hàng tuần các bạn nên học đạo, hàng tuần nên mổ xẻ từng chữ một của tôi. Những cái đó là những cái điều mà mình phải học. Những cái đó là thầy thức tâm mình đó. Thì thức tâm mình á, ngày xưa em không có hiểu, ngày xưa trước năm 2020 em không có hiểu điều này. Cho nên á, khi mà từ năm 2020 á, bắt đầu mình hiểu nhiều hơn về những cái gì mà mình thấy cái tu này đi về cái sự thanh tịnh rất là nhiều. Cần rất là nhiều sự thanh tịnh, không phải cần cái sự động loạn, cần cái sự thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh là phải gom mình lại, khép mình lại để cho cái luồng điển nó tập trung, chứ không phải cho nó phân tán. Mình làm những cái chuyện thế gian là những cái phần hình ảnh đó không phải là cho mình. Và thầy cũng có khuyên á, mình biết gì nên nói nấy. Biết gì nói nấy. Và cái câu thầy nói rất là thấy thương lắm. Em có đọc cái câu này, từ từ các bạn sẽ nghe câu nói của thầy. Tôi van xin tất cả những bạn đạo khắp thế giới đừng có nói thêm và cũng không nên nói bớt. Cái gì mà thầy nói á, mình đào từ cái chữ đó ra. Chứ không phải mình lấy cái chữ này rồi mình ghép chữ kia rồi mình đưa ra một cái đề tài. Cái đó không có nên. Tại vì thầy không có gom cái kiểu đó được. Thầy nói là mình không có gom được. Cái thầy nói cái chữ khai mở là khai mở ha, còn cái chữ lý thuyết là lý thuyết. Hai cái đề tài nó khác nhau hoàn toàn, không có cái gì giống nhau hết. Cái đó nói về mặt tâm linh. Khi mình học đạo là mình phải hiểu à, cái khai mở là gì. Khai một cái bản thể của một con người đâu phải đơn giản. Một ông Phật, ông mới dám nói ông đã khai mở. Mình đâu có dám nói. Mình không có dám nói cái chuyện đó. Mình chỉ học trên những cái gì ông Phật ông nói cho mình nghe. Mình phân tích từ những cái chữ đó để mình học. Còn cái lý thuyết mình cũng không nên nói, tại vì cái lý thuyết đó là đọc sách. Thầy có nói rõ ràng, lý thuyết là đọc sách nói lại, cái đó là lý thuyết. Còn cái thuyết lý từ bên trên đem xuống, những cái chân lý đem xuống, những cái triết lý đem xuống, cái đó là mình phải học hoài, mình đào sâu tới vô cùng, mà mình học hoài không bao giờ hết. Mình không thể nói cái đó là cái lý thuyết hay là cái khai mở, mình không có nên nhập lại. Cho nên thầy có nói một cái câu mà em đọc xong em cảm thấy em ngượng chận người lại liền. Tôi van xin tất cả những bạn đạo khắp thế giới đừng có nói thêm mà cũng không nên nói bớt. Cái gì mình biết thì mình học, mình đào sau cái chữ mình học. Chứ không thể là mình tự nhiên mình chế ra cái chữ đó rồi mình nói lung tung. Rồi người ta theo mình cũng không được, là tại vì không có một cái bài bản nào hết, không có một cái clip nào để hỗ trợ cho cái chuyện mình nói hết. Mình nói theo kiểu mình là nói theo cái phàm tâm mà thôi. Bởi vì mình chưa có trở về với chân tâm, làm sao mình nói theo cái lý của ông Phật được. Ông Phật đó là ông nói cho mình tới sáng, ông nói 24 tiếng hồi nãy ông có nói, ông nói tới 24 tiếng mà nói hoài mà không thấy mệt. Là tại vì ông nói, ông thấy ông nói, mình đâu có thấy gì đâu, mình tới hù mình đâu thấy gì đâu, mình chỉ lấy những cái gì của ông Phật nói từng cái chữ đó mình đem ra mình học, mình phân tích, mình học, mình cùng học. Không có ai dạy ai mà cũng không ai la ai mà cũng không ai chửi ai. Cái gì của những gì mà đem ra có là đánh thức thức tâm mọi người, tùy theo cái trình độ hiểu biết của mọi người mà thôi, chứ không phải là làm cái gì đó lớn lao hơn. Cho nên khi mà một người đã phá đó cũng là khổ lắm. Mình học với cái tình thương của mình là tất cả mọi người đều hiểu như nhau, muốn cho mọi người bớt đi cái chuyện đời, để cái chuyện đạo nó tập trung nhiều hơn, nó gom cái điển mình lại. Thì khi học á, mình tiếp thu nhiều hơn và mình nhớ nhiều hơn. Chứ còn cái chuyện đời nó quá nhiều bên ngoài phức tạp rồi, mình còn thêm nữa đó, thì cái chuyện đó nó rất là nặng, nặng lắm, vô không có nổi đâu, chứa không có chỗ chứa. Cho nên á, tất cả những gì mà xảy ra trước mắt mình trong tuần này, em nghĩ là cũng là bài học.
Không biết bạn đạo có ai chưa biết không? Sợ nhiều người chưa biết chuyện gì xảy ra. Nãy giờ mình nói đạo không hiểu gì hết trơn.
Tại vì em nghĩ chắc cũng là 80% là có người đã biết hết.
Không biết không?
Có ai không biết cái đề tài của tuần này xảy ra không?
Nếu mà không biết
có
nghe
ai không biết thì
ai không biết,
ai không biết thì mình cho coi video lại.
Ôi, sợ lắm, em cũng dám coi. Hồi đấy em gửi riêng cho, để em gửi riêng cho em gửi cho anh Bích.
Chị ấy lấy gửi riêng cho Ngọc Bích với.
Dạ, em gửi cho anh Bích. Có bạn nào nào không biết hay nói em gửi. Không biết em còn không, để em gửi lại cho.
Không dám coi.
Không dám coi. Em coi mà em cũng không biết đó nghe, thật sự. Tại em không đi, em cứ coi một cách tự nhiên, em nghe nói chuyện thôi.
Bây giờ có ai chưa coi không?
À, Kim Anh chưa biết nữa, để em chị gửi cho một số người.
Kim Anh chưa biết hả?
Mình không biết luôn.
À, vậy là không biết luôn.
Mình cũng không biết luôn.
Cho coi đi, nhắm mắt lại đi, để em cho coi.
Anh bảo cho coi đi. Coi nha.
Lily nắm mắt đi, chừng nào xong rồi nó nói xong rồi.
Rồi anh bảo nói đi.
Ok, để bây giờ để mở cái bằng ngày trước thì coi cái, đợi chút xíu nha. Cái chuyện xảy ra nếu nhiều người đâu có biết. Share cái màn hình nha.
Dạ, khai mở trong thực hành có khác gì với việc nói lý thuyết?
Dạ, anh xin chia sẻ câu chuyện. Khai mở trong thực hành chắc chắn một điều là khác với việc nói lý thuyết. Bởi vì khi mà mình khai mở trong thực hành, cái người mà khai mở trong thực hành thì điều đầu tiên hết sẽ đi sâu vào cái lòng của người, cái người đối diện với mình đó. Có một cái mình có một cái sự truyền cảm đến với cái người đó, và khi mà mình khai mở trong thực hành rồi đó thì mình nói ra bất cứ một điều gì, một cái khía cạnh nào của việc thực hành đó thì nó cũng rất là thực tế, nằm trong cái phương pháp pháp lý vô vi của mình. Và khi mà mình khai mở trong thực hành đó thì mình sẽ giúp cho cái người đối diện của mình cảm nhận được
rồi, các bạn coi xong rồi phải không? Ai cũng biết hết rồi phải không? Cái này là cái khóa sống chung rồi tuần rồi ở tại Mộc Châu ở cách Hà Nội 200 cây số. Rồi bây giờ Eli xong rồi đó, Eli muốn hỏi gì?
Người ta muốn hỏi thì tập trường hợp đó phải làm sao?
trường hợp đó phải làm sao, thì cái bây giờ mình phân ra hai phần phải không? Cái phần của cái người mà ra đi á, thì cái đó thì theo cái luật của mọi người. Khi mà thầy nói là khi mà mình xuống đây á, thì ông trời ông đã định trước rồi mình sẽ chết như thế nào, mình phải chôn cất như thế nào, thì cái đó cũng đã quyết định rồi. Rồi mình cũng có thể thay đổi bằng cách mình tu tập để mình thay đổi cái số mạng của mình, ăn thua cái công năng tu học của mình như thế nào. Thành ra thầy thường nói là mình tu để sửa soạn cho cái cuộc ra đi của mình á, cái học chết trước khi chết á, là mình phải sửa soạn coi cái lúc ra đi của mình phải gom đĩa như thế nào để cho mình khỏi bị bơ vơ đó. Là cái đó mình biết đường đi đó, thì cái đó là cũng do mình một phần. Rồi cái chuyện mà những cái gì mà nó xảy ra trước mắt mình đó đều là một cái hoàn cảnh. Một cái hoàn cảnh này nó xảy ra thì nó muốn dạy mình cái gì. Thì giờ mỗi người phải thức tâm theo cái trình độ hiểu biết của mình, không? Tại vì cái vấn đề đặt ra là nó cũng có hơi lạ một cái là từ hồi đó giờ thầy tổ chức các đại hội, hay là thầy cho tổ chức các đại hội, hay là thầy cho tổ chức các khóa sống chung á, thì thường thường bạn đạo cũng hiểu rằng mấy người đi đến dự hoặc khi đến cũng như khi đi ra về được bình an. Lần này nó có chuyện này nó xảy ra tại một cái khóa sống chung, mà lúc này thì nó đã có nhiều chuyện thay đổi là thầy không còn ở đây nữa, mà khóa sống chung thì mình cũng không biết làm sao. Thì bây giờ nó có cái bạn đạo thấy cũng làm lạ là tại sao nó có cái chuyện này nó xảy ra cái tại cái khóa sống chung của Vu Vi. Thành ra bạn đạo hơi hoang mang, nếu mà mình bị cái chuyện này nó xảy ra ở nhà mình thì cái đó là chuyện bình thường rồi, nhưng mà nó xảy ra nơi cái khóa sống chung mà tất cả trước mặt tất cả các bạn đạo mà có quay phim luôn nữa, tại đứng ở trên khán đài ngay chỗ mà đứng ở trên hết, thì mọi người nó có quay phim hướng về đó cho nên ta mới thấy rõ. Bây giờ cái câu thắc mắc đó thì bây giờ không có biết cái chuyện gì, tại vì nó có dính líu tới nhiều cái vấn đề thiêng liêng, mình không có thể trả lời được cái câu này tại sao nó xảy ra. Bây giờ Eli có thu lụm được cái gì hay không?
Em thì không có muốn bàn về vấn đề này, là tại vì chỉ có ông thầy ông mới luận được cái chuyện này mà thôi. Mình chỉ nói ở góc độ về khoa học và tâm linh một phần mình đã học thôi.
Chứ cái mình không có bàn ha. Bây giờ mình nói rõ là mình không có đủ cái khả năng mà để thấy được cái chuyện mà tại sao nó xảy ra, thì cái đó mình không bàn, mà mình cũng không nên bàn thêm nữa, tại vì mình không có đủ cái dựa trên cái gì để mình bàn, mình càng rối thêm.
Mình không thấy
mình càng nói thêm. Chẳng là bây giờ mình thấy là cái quan trọng là bây giờ cái bài này ông trời mà cho xảy ra trước mắt mình á để dạy mình cái gì, cái đó thì hay hơn.
Dạ đúng rồi đó.
Đó thì bây giờ khi mà mình thấy cái chuyện này nó xảy ra thì mình thấy cái trước mắt của mình á là cái bài học gì mà mình rút tỉa được, cái đó mới là quan trọng. Còn cái bài học nó đã xảy ra rồi thì mình không biết tại sao ông trời ông sắp như vậy, mà tại sao nó xảy ra như vậy thì mình không biết được, mình không có nên bàn. Cái gì mình không biết thì mình đừng có bàn, nó rối thêm, tại không có dựa trên cái gì được hết.
Dạ, chỉ có vấn đề về cầu nguyện thôi thì phải hỏi.
Thì có sáng này học ở bên Pháp thì có bạn đạo cho biết là có nhận một cái thiền đường, có nhận được cái tin nhờ cầu nguyện cho cái bạn đạo này, rồi có cái người điều khiển chương trình tại đó thì người ta có nói rằng mình mới chết không có nên cầu nguyện liền, phải chờ mấy bao nhiêu ngày đó. Cái chuyện đó thì hồi đó giờ thầy chưa có bao giờ nói cái vụ này, và cũng không có chỗ nào mà nói phải tại sao phải chờ mấy ngày hết. Tại khi mà người chết đó, tại sao mình phải cầu nguyện cho họ, thì cái đó thầy nói rất là nhiều. Thầy nói cái khi người mất đó, thì họ mất đi cái không còn cái dương khí nữa thì họ lạnh lắm, và khi mà mình hướng tâm mình cầu nguyện cho họ thì mình gửi cái luồng điển mình lại là họ cảm nhận ấm áp liền. Thành ra không có, theo tôi thì không có cái lý do gì mà phải chờ hết trơn, tại mà họ thầy cũng không có nói cái chỗ nào mà phải chờ để cầu nguyện hết trơn, cái đó là không có đúng. Rồi cái gì nữa?
Dạ thì có hỏi gì đó, khi nào mới cầu siêu, khi nào mới cầu nguyện?
Rồi không chết là cầu nguyện được liền, chứ đâu có ai mà giới hạn phải chờ bao nhiêu ngày mới cầu nguyện cái đó. Thêm bớt nhiều cái quá. Thì đó, xin các bạn đừng có nói thêm mà đừng có nói bớt nữa.
Đừng có nói thêm và cũng không nên nói bớt.
Không có nói thêm bớt nữa. Rồi nói là khi mà bạn đạo Vu Vi mà khi mà đang nói chuyện như vậy là hướng thượng là chắc đi lên trên. Cái đó cũng có cái gì bảo đảm ở trên, tại cái gì cho mọi người đó, mọi người nó có một cái hành trình mà xuống dưới Diêm Vương mới xét xử, chứ mình không có xét xử được. Thì phải đi qua Minh Cảnh Đài rồi lúc đó mới coi rồi mới tính, chứ mình ở đây mình nói là lúc đó là chỉ đi nhẹ quá dễ dàng như vậy đâu có được. Mà cũng không chắc gì mà mình nói chuyện đạo mà mình hướng thượng nổi, tại vì mình học cái chữ hướng thượng rồi mình biết hướng thượng không phải dễ. Mình phải gom cái luồng điển, mình phải ép cái phần hồn mình nó đi lên trên đó, mà phải niệm Phật dữ lắm, nghĩa là trì kỳ trí niệm Phật đó, cái hồn nó mới trụ ở trên đó. Thì cái giây phút mình đi ra nó nhẹ nhàng thì có thể có nói được, nhưng mà về cái tội trạng là cái đó Diêm Vương xét xử, với mình đâu phải mình nhẹ lúc đó rồi mình không ra. Nếu mình nhẹ thì ra có tiên đồng rồi rước, nhưng mà cũng phải dắt đi qua đó chứ, còn có tội thì cũng phải ở lại chứ, đâu có cái gì mà bảo đảm đâu, không có thể mà làm ngắn gọn như vậy được, không có thể nào kết luận ngắn gọn như vậy được, mà cũng không có thể nào nói là dựa trên một cái dữ kiện như vậy mà mình nói được. Rồi một cái nữa là nói là người tu vô vi không có chết bất đắc kỳ tử. Thì cái mà nói là người tu vô vi á, làm sao mình dám xưng mình tu vô vi, mà mình tu vô vi tới cỡ nào? Thì bây giờ trong cái cuốn băng mà mình nghe, mà hôm trước mình có nghe thầy nói trước khi chết, khi giờ phút lâm chung á, người tu vô vi mà có thật tâm tu á, thì phải làm sao á, thì thầy có nói là mình phải bình thản niệm Phật và để hai tay trên ngực. Nhưng mà nếu mà mình thật tâm tu mà đến thanh nhẹ đó, thì mình có được một cái chết mà mình có thì gian mà mình sửa soạn như vậy á, là mình cũng phải có được cái phước gì mình mới được làm như vậy, chứ đâu có phải ai cũng chết được như vậy đâu. Nhiều khi mình chết mình phải quằn quại trước khi chết, rồi mình đâu có đủ cái sáng suốt, mà nhiều khi mình bị mê trước khi chết, mê mang rồi mình đâu có. Thì giờ mà làm những cái thầy dạy đó, thầy dạy cái đó là cho những cái trường hợp những người nào tu thanh nhẹ, thật tâm tu thanh nhẹ tới cái chết người ta đi cũng được, nghĩa là bình thản thanh nhẹ, thì lúc đó mới có thì giờ sửa sạn như vậy. Cho nên mỗi người nó mỗi cái chết tùy theo cái căn quả, tùy theo cái cuộc phước đức và cái hạnh đức và tu hành của mình, chứ cái đó mình không có thể mà cũng gom đũa một nắm là nói vô vi là không phải vậy, vô vi không phải kia, không có cái luật nào mà nói cái đó hết trơn.
Cho nên bản đạo mà có nghe băng, cho nên tại sao nhắc hoài đó, thầy nói nghe đi nghe lại nhiều lần là vậy đó, nghe từng chữ một của ông Phật ông nói, không phải đơn giản mà mình nói đại để mình nói tôi là như thế này mình được cái này, những cái đó là nói một cách bộc phát theo cái tâm phàm mà thôi, đó là cái xác đó. Còn cái hồn không có, nó cố gắng nó đi tới cái sự thanh tịnh, có nghĩa là nó phải thức tâm nhiều lắm, nó phải khép mình nhiều lắm, nó phải ngồi niệm Phật nhiều lắm, mà mình đâu có làm được cái điều đó đâu. Mình chỉ làm được những cái thời gian nào mình có thể thôi, chứ mình đâu phải như một ông Phật. Thầy nói các bạn muốn như tôi là phải thực hành y như tôi
à, đâu phải dễ mà mình xưng mình là vô vi đâu.
Cho nên muốn được những cái tên danh xưng nào đó thì mình phải làm với cái ý chí của mình mạnh lắm và làm liên tục. Thầy nói giận hờn mà tu cái gì, tự tôn mà tu cái gì, những cái đó cũng là cái khó. Thực sự mà nói tự ái giận hờn mê chấp tất cả những cái tánh đó là mình chưa có sửa hết được. Mình phải đi từng bước một. Cho nên tại sao có những cái thời giờ rảnh rảnh, những người mà không có đi làm là có nhiều cái thời gian phước đức hơn những người không có được ở nhà. Người ta đều đi làm mà ta về ta cũng phải cố gắng dành cái thời gian để mà người ta cố gắng thực hiện cái pháp của mình một cách nghiêm túc. Bởi vì mình có cái nghiêm luật. Luật tu hành của vô vi nó có. Cho nên những cái đó mình phải cố gắng làm những cái gì mà Đức Thầy nói. Thầy nói các bạn muốn được như tôi là các bạn phải thực hành y như tôi. Mà bây giờ mình muốn làm như vậy phải có sự nghiêm luật. Nghiêm luật cho cái xác này. Cái đó là khó nhất. Cái đó là khó nhất. Không phải đơn giản đâu. Muốn thực hiện điều đó là khó lắm. Tại vì mình bị cái ngoại cảnh quá nhiều. Nghe chút xíu rồi con mắt nhìn, cái lỗ tai, cái lỗ mũi, cái miệng lúc nào mình cũng bị hoạt động. Những cái đó khó lắm. Khó lắm, cho nên phải trì kỳ trí nhiều lắm. Ông Phật ông nhắc hoài là vậy đó. Khó lắm nha, không phải đơn giản đâu. Cho nên tại sao mà mình bao nhiêu năm ông Phật ông xuống rồi mà cũng là bao nhiêu năm nó không có nhiều cái sự thay đổi là vậy á. Nếu mà thật sự mà như ông thầy ông nói là bây giờ là căn Phật ở thế gian này nhiều lắm lắm luôn.
Thì mình chưa có đủ căn Phật, thì còn thiếu kiếp làm sao giờ.
Vậy là chắc căn tiên quá.
Không có gì bảo đảm.
Cho nên đừng có bao giờ mình dám xác nhận một điều gì hết khi mà mình không thấy rõ. Thầy nói là khi các bạn nhìn thấy rõ, bạn đừng có bao giờ khẳng định. Và thật sự cái đó đúng. mình đâu có thấy rõ gì đâu. Thầy kêu mình trực diện.
Mù mà đuôi điếc câm mà dám nói gì.
Trực diện, cái gì cũng trực diện á. Thì thầy nói là cái chuyện thầy nói. Thầy nói là tại ông thấy ông nói đúng, còn mình không thấy, mình đừng có nên nói giống như ông. Mình chỉ biết thực hành thôi à.
Thiệt ra ông thầy ông nói có ông trời ông cho mình mắt mũi tai miệng thấy để thức tâm nghe, để thức tâm ngửi, để thức tâm nói, để thức tâm, mà mình làm ngược lại, mình nói thấy để động, nghe để động, nói để động, thì cuối cùng mình làm được lại không à. Nhưng mà thiệt ra để thức tâm coi có ông muốn dạy mình cái gì, thì cái gì nó xảy ra cũng có bài học để cho mình học, chứ không phải làm chơi như vậy đâu.
Thầy cũng có nói ha, cho
mình thức tâm là cái cuộc đời nó rất là ngắn ngủi. Như là khi mà một khóa học có mấy chục năm mà ông trời ông kêu mình đi lúc nào không hay, kêu là phải dạ thôi, là đi thôi. Mà muốn ở thêm một phút một giây cũng không được, nán thêm một phút một giây cũng không được, thì cái đó mình thấy rõ rồi. Thì mình phải tranh thủ thời gian để cho mình lo cái chuyện tu hành của mình nhiều hơn là chuyện đời, cho nó yên một chỗ, ở yên một chỗ thì mới bớt bớt cái sự mà bận rộn, thì mình mới tu dễ hơn.
Mày nhớ đừng có mê tín nha, em thấy có nhiều người rất là mê tín trong cái chuyện đúng này rồi. Nha, mê tín lắm lắm luôn á nha, cho nên cái gì mình không thấy mình đừng có nghĩ suy si ra dư, đừng có dư, làm cho nó dư nhiều lắm. Thầy có nói rõ ràng á, cái gì cũng vậy, cũng có cái phước đức riêng của mỗi người ha, mỗi cá nhân ha. Khi mà có cá nhân đó cần kiệm thì nó sống lâu hơn, lúc nào tâm nó cũng thường độ chúng sanh ha. Còn mình thiếu phước gây hấn tạo tạo tội thù nghịch lẫn nhau thì cái giới hạn cái mạng sống của mình trong một ngày rất ngắn, khổ mà không hay. Hồi nãy thầy có nói rõ ràng, cho nên đâm ra đó, những cái điều mà xảy ra trước mắt mình để cho mình thức tâm, mình đừng bao giờ mình nghĩ mình sẽ sống lâu hay là cái cuộc đi của mình nó như thế nào, mà bây giờ mình đang chuẩn bị cho cái cuộc đi, nhiều khi ngày mai lại mình không biết mình có còn ở đó hay không. Đó là mình chuẩn bị cho mình đó, thầy mới nói là học chết trước khi chết, mà mình chưa có làm được điều đó, mình chỉ mới có học à. Chưa có xuất ra.
Thấy đó mất đó không tồn tại
nha. Thấy đó mất đó không tồn tại, cho nên mỗi người có cái căn quả, có cái lực suy nghiêm của nó, mà mình không bao giờ suy nghĩ thêm, đừng có bao giờ suy nghĩ dư, đừng có bao giờ mê tín. Mê tín là em sợ lắm, nhất là bên Việt Nam nha, nói những cái câu nói ra là biết là mê tín khủng khiếp lắm, cho nên cố gắng gạt bỏ đi cái đó, mình tu để mình bớt đi cái sự mê tín đó, thì mình làm cho cái xác mình nó nhẹ lại, thì khi cái xác nhẹ lại thì cái chấn động của cái xác nó nhẹ, thì cái hồn nó bớt đi cái nghiệp. Tại vì nếu mà không thì nó sẽ bao quay mình nhiều lắm. Thấy không? Hồi rồi mình có nghe nói á, bao quay dùng vòng tròn mình, nó bao quay xung quanh mình, nó làm cho mình tứ phía hết. Cho nên cái đó là mình tạo thêm, mình nói mình tu vô vi mà mình còn tạo thêm cái sự mê tín, có nghĩa là không có đúng rồi. Thầy không đâu có mê tín. Ha, những cái đó là mình thấy rõ ràng. Hồi nãy em cho hai cái clip đó, có nghĩa là hỗ trợ cho cái gì, thứ nhất là cái chuyện xảy ra, và cái chuyện thứ hai là phước đức của mỗi người. Mình không có biết trước được, không dám bình luận. Chỉ biết cầu nguyện là phải cầu nguyện, trước mắt mình cái gì xảy ra là chỉ có niệm Phật thôi, chứ không có gì khác hết. Còn cầu nguyện là cái thời điểm khác đó cũng có thể cầu nguyện được, cái thời khắc đó nếu mình biết được cái người đó mất thì cầu nguyện liền, lúc đó họ cũng đi ra nhẹ nhàng lắm.
Nhưng mà nếu mà mình động loạn thì mình cầu nguyện nó không có hiệu quả.
Đúng rồi, lúc đó cũng bấn loạn nha. Phải nói nếu mà mình còn ở cái trong cái xác này cũng bấn loạn lắm. Cái tự nhiên mình thấy một cái chuyện gì xảy ra một cách bất ngờ đó, là có khi mình tay chân mình lạnh luôn á. Có đó, chứ không phải không có đâu nha. Có người tay chân lạnh đó.
Lạnh luôn hả?
Lạnh tay chân á.
Chứ mình thấy lạnh người á.
Ừ, có người lạnh người, tại vì cái đó nó xảy ra quá bất ngờ á. Mình không biết được. Dạ. Thôi bây giờ mình tiếp tục tới phần thiên liêng. À, bây giờ bạn đạo hỏi nào, thiên liêng là ai? Bây giờ đố bạn đạo đi, thiên liêng là ai? Anh Bảo mở ra, thiên liêng là ai?
Thiên liêng hả? Rồi đó, mở rồi đó, mở mic rồi á.
Dạ, thiên liêng là ai? Bạn đạo suy nghĩ nha.
Thiên liêng là ai?
Cho thêm đi chị, đặt câu hỏi nó hơi rộng quá, khó nói.
Thì đó, hỏi thiên liêng là ai?
mà khi mà thầy nói chữ thiên liêng á, mình nghĩ tới ai?
Đúng rồi đó, giờ mình nghĩ tới ai đi?
Câu hỏi khác lại, khi mà bây giờ thầy cũng thường giảng, thầy hay dùng cái chữ thiên liêng.
Nhiều đó. Lắm lắm nha, nhiều lắm lắm luôn nha, một cái đề tài á.
Bây giờ theo mình á, thì khi mà thầy đặt cái vấn đề thầy nói tới thiên liêng á, thì mình thiết tưởng tới ai?
À, chị qua nói gì?
Mình nghĩ thiên liêng có thể phải là cõi vô hình không? Phải à, đúng không anh Bảo?
Cũng có cõi
một vô phần hình. Đó, một phần rồi đó, một cũng điểm rồi đó. Là gì chị Nga nói gì?
nghĩ đến mình khi nghe tới thiêng liêng cái mình nghĩ đến cha mẹ người cao cả
còn sống hả, cha mẹ còn sống hay là chết,
nghĩ tới cái tình á, cái tình cao cả,
à tình thiêng liêng, hiểu rồi,
tình thiêng liêng chứ không
rồi phải... tiếp tục anh dạ. Tiến nói gì?
Dạ thì em nghĩ là cái phần thiêng liêng tất nhiên là những cái phần phức, người đã chết phước mặt rồi đó.
Đó là cũng là cõi các
cậu các này cái kia ừ. Cũng là thầy cũng
cõi vô hình đó
đặt vào cái giới là phần thiêng liêng á.
Đúng rồi cũng có một phần
giới vô hình đó không?
Vô hình đó.
Dạ giới vô hình đó. Dạ. Dạ. Những người chứ. Dạ.
Người khuất mặt khuất mày ha.
Còn nếu mà tiên Phật thánh thì ta đã có danh rồi. Dạ.
Ừ. Rồi còn gì khác không?
À, còn em thì nghĩ những người thiêng liêng đó là giống như cái cũng như cái người đó không có cái xác gì đó, cái hồn.
Em
chỉ nghĩ gì?
Không có xác.
Dạ, giống như không có cái xác gì đó.
Là vô hình ha.
Dạ dạ vô hình đó. Dạ. Dạ.
Rồi. Cả có ai nghe gì khác nữa không? Cái này đề tài đó nha, từ từ em sẽ ra, em sẽ gom lại hết em ra. Cái này hay lắm á. Câu hỏi này rất là hay.
Thiêng liêng tánh là sao?
Thì đó từ từ mình sẽ nói tới. Từ từ
cái câu là... chị Ly ơi, cái lúc mà ông thầy ổng chết đi một tiếng đồng hồ đó, khi mà ổng quay lại cái thể xác á thì ổng nói có người giới thiệu tôi là đây là vợ của tôi, đây là gì đó. Người cái cô ba đó cô hỏi là ai nói cái thầy đó phần thiêng liêng nói á.
Đúng thì rồi đó.
Nhằm khi em cũng đặt câu hỏi chỗ đó là
đời, hiểu rồi.
Ai?
Yeah. Hiểu rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nghe thầy nói đi, tại vì mình hiểu cũng đúng một phần thôi nha, chứ chưa có hiểu hết là tại sao cái phần thiêng liêng nó rất là hay. Bây giờ mình sẽ nghe thầy nói rồi mình sẽ anh Bảo sẽ phân tích thêm rồi mình sẽ nói.
Khi một ngày phải lo săn sóc mình, không ai thân với mình bằng phần hồn, cho nên phải lo săn sóc. Cũng như ông phải lo săn sóc cái thể xác này. Nếu không có biết săn sóc cái thể xác này, sau này tiếc liền. Lúc chết đi vơ vơ tiếc vô cùng. Kiếm một thiên liên đã nói rồi. Tội nghiệp. Họ thấy chúng ta tu họ mừng. Họ đem những tin lành tới cho chúng ta. Họ cầu xin ơn trên độ cho chúng ta mau tiến. Đừng đi trong cảnh lầm than tranh chấp vô lý nữa. Cho nên theo cái xác chúng ta có cơ hội trú ngụ, có cơ hội bị tu, nhưng đối với những phần tử xấu nó nhập vô thì nó không có ra. Còn những phần thiên nhiên sáng suốt thì ban từ những tâm tâm tính cho ta sáng suốt tâm để chúng ta diễn tả những gì ở bên để chiếu cho ta. Cho nên có người cảm thấy là nhập xác sầm sáng suốt, nói những cái chân lý rõ ràng, không phải nhập xác, tâm tương ứng mà thôi. Họ chọn những trình độ để tu nhiều kiếp và biết hướng thượng thì từ đó họ tiến qua cái chút xíu rồi. Cái dưới này nó nói chuyện, nó nói những chuyện thấy rõ, nghe hiểu rõ ràng. Mà tại sao tôi nói những lời nói vậy, tôi cũng sợ quá. Sư có biết làm bà con không? À, chứ trình độ tu học của người đó cũng có từ nhiều kiếp rồi, bây giờ mới được hưởng cái phần sáng suốt đó để tự nhắc mình và nhắc mọi người. Cho nên các bạn chưa hiểu, chưa tìm ra sự thật là đó, ai cũng có sự thắc mắc đó. Hồi nào giờ đồng bóng lên xuống mắt liên nhiên nói tiên cơ lung tung hết, có kẻ nói trúng người nói không, thì chúng ta đoán được cái xã hội bên kia nó cũng vậy đó thôi. Nó cũng lượng tin tức, rồi phóng tin tức, làm cuộc vui vậy thôi, không có gì. Chúng ta hiểu được cái xã hội bên kia, chúng đang chờ sự tiến hóa. Mà bên này chúng ta cũng đang chờ sự tiến hóa, mà chúng ta cố gắng tu rồi, thì chúng ta lại giúp cho cái xã hội bên kia của ba cõi đều thích chúng ta và hòa với chúng ta. Thì đường đi khi chúng ta càng ngày càng rộng và không có bị kẹt nữa.
Mình phải biết nắm nguyên lý mà tu, chứ không phải tu bừa tu bãi tu nhắm con mắt thì tu không có được, tu thì khoa học viện biến thì hiểu rõ nguyên lý của mọi sự việc là tu. Tại sao? Tại sao tôi phải sợ họ? Tại sao tôi phải làm pháp luật để hiểu rất rõ? Tại sao tôi phải tự giải pháp? Tôi phải đi con đường trung du, không theo bên mặt, không theo bên trái, tôi phải hiểu rõ cơ hội. Mà tôi đến bên này, tôi vẫn bên kia, tôi cũng phải giải pháp. Tôi bị nhìn. Đi con đường trung du với cơ hội. Cho nên con người tại sao lại tắt đen thì trở lại tắt bạc? Càng ngày càng thay đổi để chi? Để có cơ hội tiến hóa. Già rồi mà biết tu thì trở nên tâm con nít. Không còn già nữa. Biết hết sự mà nó nhẹ hơn người trẻ. Người trẻ chưa biết là thích và muốn. Người già nó biết rồi nó tu không thích, không có muốn. Không phải nó nhẹ, nó nhỏ hơn. Cái nhỏ hơn người trẻ lắm cũng không có muốn này. Thì cái tâm tư nó không nhẹ. Còn tuổi trẻ thì cái gì cũng muốn hết á, ôm hết á, cái gì cũng muốn hết á, ôm vào đầu, ôm vào óc và ăn ngủ cũng được. Phải điếu ngủ rồi đối chuyện là vì cái tâm động. Lớn tuổi thì tự nhiên nó thích, không có muốn được. Cái gì nó muốn, và cái giết người là nó hảo tâm thôi, cái mình giết người nó không có phần. Cho nên ông trời ông đầy vô trong cái xác này để học luật, chứ không phải vô đây hưởng đâu, mà vô đây cầu xin cho sống lâu, không có gì đó. Chắc chắn là không biết ngày nào chết, không biết chết đâu có biết. Từ lúc đó phải ra đi học xong bài học phải ra đi. Người đời hãy cầu xin cho tôi sống lâu, bình an, tiền tài dồi dào, nhà cửa thêm mấy chục căn, đó là lòng tham. Thì nó có ông trời cho một căn nhà bất diệt tươi đẹp là cái điểm tâm mà nó biết, cái không đó, trung tâm bộ đầu đó là cái nhà, cái dinh thự tốt đẹp, những cái lai bản, có tiền tài. Nếu mà cái tâm nó không đẹp thì không có ông trời hoặc là lai bản với nó hết. Phải cái trung tâm diễn quan nó mới là thanh tịnh. Còn lấy cái tâm phạm trược mà hướng về Phật đó là tội. Trung tâm bộ đạo hướng về Phật. Đó là nó mới là thanh. Chỗ đó là thanh sạch mà không ám mê. Thì cũng đã diễn Phật. Thứ ba, diễn từ quan lai bản. Thường đó là chúng ta cả trong cả chiến mình ở đó. Cho nên cái tập quán xa xưa cúng ông, cúng bà ở này kia kia là để nhờ độ cúng hải, cúng để thích tâm, cúng để hiểu nguyên lý, cúng để thấy phần hồn là bất diệt trường tồn ta mới cúng. Cảnh này thì phải có cảnh kia, ngày nào chúng ta sẽ qua cảnh bên kia thế nào. Cho nên ngày nay chúng ta cũng có nước lên nước lầm cảnh bên kia, cảnh bên này thì cảnh bên kia. Cho nên phải hiểu chúng ta là thiên nhiên ăn những bản năng của vũ trụ, những cây hoa quả dạng vật cũng phải chờ năm ngày tháng ba chiếu bớt. Người quan Phật ban chiếu cho mình thì nó mới sanh trưởng. Lúc đó mình ăn vô là điện năng, là mình trị đó. Cái tâm thức mình mới nhẹ hơn, mình mới điều khiển nó được. Đó là cái khổ. Cho nên phải, tại sao phải tu thiền nó mới nhẹ? Là làm pháp luân thường chuyển, lấy cái điện năng của vũ trụ thì nó vật chất vô, ăn vô thấy nó đầy bụng. Nhưng mà sau ăn khi tâm nhiều vô miệng rồi nó biến sanh thủy, thì biến thành sắc quần thôi, là nó từ hư không xuống, nó phải trở về hư không, thấy không? Thì chúng ta mới thấy rõ là chúng ta là liên hệ bên trời, không có bỏ một trời được. Người nào mà bỏ một trời là người đó được. cổ, mình là thiên liên, ăn cái gì mà không có mùi vị là không có nuốt được, là cái điểm rõ ràng. Cái chuyển chạy từ trong thần kinh một trong cơ tạng khối óc của chúng ta, đó là vận hành, đó là kiểm soát hành động của con người. Con người mà sân si buồn tuổi thì nó sẽ sinh ra tình căn xe đó, thì vận hành không máu huyết của ông vận hành không tốt, để nó sinh ra nhiều cái bệnh nan y vậy mà nó.
Rồi, nói về thiên liên, anh bảo tóm tắt nha.
Thiên liên nó có nhiều phần lắm, mà nãy mình có nói cái phần là mấy người khúc mặt khúc mày á, hay là ở trong này thì thầy có nói mấy phần thiên liên mà phải ma quỷ nó vô nhập xác mình, nó thèm lắm, nó thèm xác để tu lắm, mà nó vô nó không chịu ra, nhập rồi nó không chịu ra. Mà cái phần thiên liên sáng suốt ở bên trên á, thì chỉ ban từ điển cho mình thôi, chiếu cho mình thôi. Thì mấy người nào mà cái tâm hướng thượng nhẹ đó, thì tâm tâm tương ứng họ chiếu qua chút xíu, tại cái luồng điển nó đi lên rồi đó, chỉ cần chiếu ngang qua chút xíu là mình bắt được cái luồng điển đó để nhắc nhở mình và nhắc nhở mọi người. Nghe chiếu chút xíu là tại cái luồng điển mình nó hướng lên trên cùng tầng giới ở trên, người ta chiếu dễ hơn. Cái đó là thiên liên mà sáng suốt. Còn phần hồn của mình là thiên liên liên hệ với ông trời. Mà nói hồn hồn mình là thiên liên đó, cho nên nó mới điều khiển được cái vạn năng. Vạn năng là những cái thức ăn của mình cũng toàn là từ điển mà hình thành, mà vô đây mình điều khiển nó được đó, là mình cũng là thiên liên đó. Cái phần thiên liên của mình nó mới điều khiển được những cái luồng điển đó. Rồi Eli nói thêm đi.
Rồi cái này hay ha, câu này hay ha. Thiên liên, nãy anh bảo nói đúng hết ha, bây giờ mình gom lại. Thiên liên là ba cõi, cõi nào cũng có, thiên địa nhân đều có thiên liên nha. Rồi thiên liên ở cái cõi vô hình, ở nặng và nhẹ. Mình phải nói nặng và nhẹ có nghĩa là thanh thanh nhẹ đó, cái sự thanh nhẹ nãy thầy nói là có cái sự sáng suốt á, là thiên liên sáng suốt. Còn cái phần nặng hơn thì nó thích nhập xác, nó thích mượn xác ha. Cái phần mình nói tới cái phần thiên liên sáng suốt thì tâm tâm tương ứng cho những người ở thế gian có những cái căn cơ tu học ha, thì người ta mới chiếu vô để cho nói những cái điều gì đó người ta cần thiết trong một cái giây phút nào đó thôi ha. Đó là cái phần thiên liên sáng suốt. Rồi
nhắc mình và nhắc mọi người.
Dạ, có những cái phần nào đó làm cái chuyện đó thì cái đó là trong một cái thời gian nhắc nhở mình thôi, trong một cái khoảng thời gian ngắn mà thôi. Rồi, trong cái khối địa tiên, cái cõi địa tiên cũng có cái phần thiên liên trong đó. Đó là cũng là thiên liên đó. Họ thanh nhẹ hơn mình chút xíu. Ha, nó cũng là có địa mà, địa có là đất, có là cũng ngang hàng với mình nhưng mà họ nhẹ hơn mình. Ha, tại họ không có xác. Thì thiên liên á có hai chuyện xảy ra, một là phần sáng suốt và phần nặng trược. Rồi bây giờ mình nói tới cái thiên liên, mình cũng là thiên liên, chúng ta là thiên liên mà, mình liên hệ với ông trời mà, cái phần thiên liên tánh của mình nó có. Cũng như cái phần hồn của ông thầy ấy, khi mà ông xuống thế gian á, ông nhập vô cái xác đâu phải là ông xuống hết cái phần của ông đâu. Ông tới ba phần hồn mà, ông tam hồn của ông, nhưng mà cái phần xuống cái xác á là mới bắt đầu vô để học cái xác này thôi. Thì cái phần thiên liên của ông á ở phía trên chiếu xuống cho ông để cho ông thấy cái phần gì đó xung quanh ông, cho ông thấy được biết được những cái chuyện lúc đó. Nhưng mà lúc đó ông chưa có tu. Ông mới xuống thôi, còn cái phần trên nó chiếu xuống cho cái xác ông để hỗ trợ cho ông cho hiểu được à vô đây là có cái gì. Lúc đó ông cũng có cảm nhận một cách mơ màng thôi, tại vì vô cái xác rồi nó khác rồi. Một người ở trên cao mà thông minh sáng suốt cỡ nào mà vô cái xác cũng bị giới hạn bởi cái xác đó. Phải không? Cho nên thầy mới nói là cái xác đó phải thanh sạch lắm. Cái xác đó phải được điêu luyện lắm thì khi vô đó thì cái diễn giải nó mới được cái sự chính xác nhiều hơn. Cho nên cái lúc ổng vừa mới vô, cái điển ổng vừa chiếu vô đó thì cái phần trên nó cũng chiếu giúp cho ổng để cho ổng hiểu được cái xác này gồm có vợ nè, có mẹ vợ rồi đó, những cái đó là cho họ biết thôi, nhưng mà cho ổng biết thôi, nhưng mà cái đó là cái phần thiên liên tánh của ổng. Cái phần thiên liên tánh của ổng ở phía trên cao nhất giúp cho ổng. Lúc ban đầu đó nghe, chứ sau này là tự động ông trở về thì cái ngôi vị đó thì nó chiếu xuống hoài thôi. Nhưng mà cái lúc đầu ông vừa xuống thì cái xác nó chưa có được điêu luyện. Thì cái phần đó ông hiểu được một cách mập mờ là có cái phần thiên liên tánh giúp cho ông. Cho nên tại sao mình có cái phần thiên liên tánh? Có chứ, thầy mới nói là có người đó, nó có cái căn quan âm hay là căn quan thánh hay là thổ thần, thổ địa hay là tùy theo cái trình độ của mỗi người, thì tùy theo cái thiên liên tánh của mình mà cái người đó hỗ trợ cho mình với cái trình độ của mình nha. Ví dụ như cái trình độ mình thanh tịnh của mình nhiều thì cái sự quan chiếu đó mình nhận thức được nhiều hơn. Còn ví dụ như cái trình độ đó mình bị mập mờ bởi những cái điều bám víu ở đời nhiều, cái sự nặng trược mình nhiều thì cái sự nhận biết cho cái phần thiên liên tánh không có. nó bớt đi và ít đi. Cũng như có những người đời thế gian cũng có những cái đó, nhưng mà họ không có tu thì họ không thấy được cái đó. Còn mình tu thì mình, nếu mình gom điển nhiều thì cái sự đó mình hiểu được nhiều hơn. Cho nên cái phần đó nó hỗ trợ cho mình nhiều lắm. Ngoài cái cú hiền thất tổ hỗ trợ cho mình những cái buổi học, và chư tiên chư Phật cũng hỗ trợ cho mình được học đạo, thì những cái đó là được quang chiếu hết từ bề trên đem xuống, thì nó cũng phải có cái phần thiên lên tánh đó. Tại vì cái phần thanh nhẹ khác nhau, cho nên thầy nói khi một câu nói tôi nói ra không phải người nào cũng hiểu giống nhau. À, một câu nói của ông nói ra không phải ai cũng hiểu giống nhau. Cho nên tại sao mình học là như vậy đó. Học là để mổ xẻ, để nghiên cứu, để phân tách những cái từ của ông nói từ chữ một. Thay vì ngoài đời người ta đọc một cái kinh, người ta nói ra, người ta đọc, người ta phải học, học thuộc lòng rồi bắt đầu người ta đi diễn đạt ra để người ta lấy cái bằng, hoặc là những cái bằng tiến sĩ Phật học hay gì đó, thì cái đó là họ, thầy nói là cái đó là bằng cấp. Đó là gọi là lý thuyết, cái bằng cấp có nghĩa là lý thuyết là ta phải học thuộc lòng. Còn cái này mình không có, mình chỉ nghe những cái lời của ông Phật, rồi từ cái thực hành của mình hiểu được từng chút. Thầy nói không có thực hành không thể nào nói được nha. Tại vì những cái lời của ông Phật á, mà mình không có qua được thực hành á, mình không có được điêu luyện. Thầy nói bất cứ cái gì cũng phải điêu luyện, mà mình nghe không chính xác á, thì mình cái sự phát ra của mình á, nó không có, nó chạy chạy vậy thôi. Nó giống như kể chuyện nhiều hơn. À, mình cũng đang kể chuyện, nhưng mà cái kể chuyện của mình nó có những cái bài bản ở trong cái clip đó để mình nghe được, mình phân tích trên đó. Còn mình nhớ lại là từ cái phàm tâm thì nhớ không có nhiều đâu. Nhớ không có nhiều và cái sự chính xác nó không có. Cho nên tại sao đòi hỏi cái sự thực hành nhiều là vậy. Thực hành về cái xác này và thực hành trong cái vấn đề cho cái phần hồn của mình nữa. Có nghĩa là cái phần hồn nó phải được gom tụ nhiều lắm. Cho nên mình, nếu mình không có đặt nặng cái chuyện đó đó, mình cứ nghĩ cái chuyện gì xảy tới thì phải làm cái mình làm cho cái xác này bận rộn hơn, thì cái phần hồn nó bị tán liền, thì cái phần thiên liên tánh của mình nó chiếu cho mình nó không có đủ, nó không có đủ mạnh. Giống như mình, một người cha, một người mẹ muốn cho một đứa con một đứa bánh, cái bánh mà giờ cái bánh đó mà nó không chịu, nó không thích ăn á, mà nó cứ từ chối hoài thì không giờ nó nhận được. Mà còn nếu mà cái bánh đó mà mình cho nó mà nó thích á, thì nó khác. Nó thưởng thức liền, nó hiểu liền, nó thích liền, nó nói ồ sao cái bánh nó ngon quá. Đó là cái đó cũng có sự khác nhau. Đó là cho nên đâm ra mình phân tích cái gì mà ông Phật nói là như vậy đó, học là học phải là học như vậy. Mình học như vậy á thì mình cái trí mình mới mở, thì khi đó đó mình mới mở cái tâm mình ra mình học. Thì khi mình mở tâm ra học chứ mình không phải mình khép lại mình học, có nghĩa là mình đóng cái tâm mình lại học cũng được.
Đóng tâm là làm sao?
Đóng tâm là mình không có cái sự nhịn nhục, mình không có chịu, mình nói cái chuyện đó là cái chuyện lý thuyết, mình không có học. Là cái đó là mình tự mình đóng mình cửa mình lại. Mình mở cái tâm ra. Mình mở cái tâm ra mình nói, hễ mình thấy cái chân lý là mình phải học thôi, chứ đâu có gì đâu. Mình bỏ đi cái mê chấp.
Thầy học có thầy nói mình học đạo riết cái lý thuyết mình vững.
Các bạn lý thuyết sau này mở ra đó, thầy nói giúp rất là nhiều người. Thầy nói lý thuyết các bạn mở ra giúp rất là nhiều người đó, những cái điều đó.
Lý thuyết cao siêu đó.
Đó là bên trên chiếu cho mình để cho mình học. Những cái buổi học này thầy nói hoài lúc nào cũng có. Cũng có nhiều chư tiên chư Phật giúp đỡ mình, giúp nhiều lắm, quan chiếu cho mình tùy theo cái sự hướng thượng của mỗi người mà thôi. Cho nên tại sao là cái sự tiếp thu của mình nó cũng phải cao thấp là vậy, nó có những cái trình độ hiểu theo cái kiểu khác nhau. Nếu mà cái tâm mình thanh nhẹ nhiều hơn thì mình sẽ tiếp thu nhiều hơn, thì mình sắp đặt nó nhiều hơn. Còn nếu không thì mình chỉ vô đây rồi ra đi hết à.
Mà cái chữ lý thuyết không mà nó cũng nhiều trình độ khác nhau ha.
Dạ, thuyết lý ban xuống thế gian cho người ta mà mình không thấy thôi. Đó, ngoài cái thiên liên là nó có tính tới cái vong linh. Bây giờ vong linh là ai nè? Cái câu này cũng hay lắm nè. Vong linh là ai? Anh Bảo mở mic cho bạn, mic cho bạn đạo. Vong linh là ai? Hồi nãy mình nói thiên liên, bây giờ mình nói vong linh. Vong linh là ai? Nhờ có ai nghe vong linh không? Thầy có nhắc vong linh không? Thiên liên thì nhiều hơn vong linh á. Vong linh cũng có mà ít hơn nha. Vậy là vong linh là ai? Không nghe anh Bảo.
Tại sao kia là vong linh?
Bây giờ mình phải nghe mình mới hiểu. Bây giờ bạn đạo nói đi, vong linh là ai? Mình nghe hoài á chứ.
Bây giờ theo bạn đạo, mỗi lần nghe thầy nói vong linh thì mình tưởng tới cái gì?
Như mấy người đó chết không có gọi là bất đắc kỳ tử chỉ, hoặc là bị hại chết đó không chị?
Cũng một góc đúng á. Một góc đó cũng là vong linh á. Vong linh cũng đúng á, cũng là một phần đó, cũng là một số người mà chết vất vưởng á, nghĩa là nằm ngoài đường á, không có đưa vô nhà rồi đó. Còn nhiều cái trường hợp lắm.
Thường mấy cái phần hồn mà chết á, nó kêu là cái vong.
Dạ.
Thấy không? Cũng như mình ăn thịt vô, mấy cái vong nó theo mình, thầy đâu có nói mấy cái hồn nó theo mình.
Những cái vong theo.
Mấy cái vong nó theo mình.
Còn ai nữa không? ngoài những cái vất vưởng mà nó ngoài cái căn nhà mình, thì nó ngoài nhà mình cũng có vong linh nhiều lắm nghe. Bước ra khỏi cửa là vong linh, cho nên tại sao thầy kêu mình niệm Phật lại vậy đó. Mà nhiều khi mình đi á, mình không đi nó sụm cái chân á.
Sâu mình nghe.
Không biết tự nhiên cái chân mình trùng xuống ghế mình hết hồn, mình phải niệm Phật hoài là vậy đó.
Phải tại chân mình yếu không?
Không biết nữa, mà lâu lâu mình đi mà mình không đi cái chân mình nó sụm xuống cái gì.
Là cái chân yếu á.
Cái đó mình cũng không biết, mình chỉ thấy là phải niệm Phật hoài, cho nên cái bước chân mình đi mình sẽ cẩn thận hơn.
Một bước chân đi một niệm hành.
Một bước niệm hành. Một bước chân đi một niệm hành.
Ủa chị, mà chị niệm Phật là cái chân chị dẫn lại hả? Hay sao?
Đó, mình vẫn đi, mình vẫn niệm, nhưng mình đi nhiều hơn em. Mình đi nhiều hơn. Tại vì nhiều khi mình đi mình hay suy nghĩ. Phải không? Mình đi mình hay suy nghĩ đông tay á, mình không thầy không la mình hoài đó. Suy nghĩ đông tay tùm lum tùm la.
Suy nghĩ đông tay là bên trái bên phải
gì? Trái phải gì muốn suy nghĩ mai biết sao đây, rồi tối nay chút xíu về sao đây, rồi chút xíu đi vô chỗ sở làm gì đây đó. Cho nên tại sao thầy kêu mình tập trung để niệm Phật là chi? Để cái luồng điểm mình gom lại để mình được cái phân tán.
Nhưng hôm nay nó dẫn đi tùm lum ha.
Dạ, nó dẫn đi lum tang niệm niệm, nó dẫn đi chút xíu nó vô phải làm cái khóa bọt này trước, cái report này làm trước, cái kia làm sao.
Nó dẫn qua đề tài khác chứ đâu phải
nó làm tùm lum hết á. Nhiều lắm, cho nên lâm ta tại sao niệm Phật.
Bây giờ mình thả lỏng cái đầu mình coi, nó dẫn mình đi tùm lum hết á.
Cho nên tại sao mình gom nó lại để mình giống như mình kiềm chế. Cho nên cái xác mình nó quan trọng lắm, cái xác mình nó thả lỏng cái nó bắt đầu nó suy nghĩ lung tung rồi, cho nên cái hồn nó cũng bị bấn loạn nó phân tán. Trên tại sao mình niệm Phật là vậy đó. Bây giờ nói vong linh. Vong linh là cái gì? Rồi bây giờ mình nghe thầy nói đi. Thầy em bảo
chết.
Đi.
Cái phần hồn chết gọi là vong linh.
Rồi bây giờ mình sẽ nghe ha. Vong linh với thiên liên gần như nó giống nhau. Mới đầu mình nghe nó, mình tưởng nó khác, nhưng mà nó gần như giống nhau. Chút xíu mình sẽ nghe kỹ, mình sẽ nói. À, cái phần thiên liên mình nói đâu có hết đâu. Mình còn những phần thiên liên tánh, còn đó là những thiên liên tánh có dính tới cái thiên liên, tình thiên liên, mẫu tử đó. Nó có những cái phần đó thiên liên nữa nha. Nó cũng có cái phần.
Dính tới ông trời. Cái đó là dính
dạ, thiên liên tới ông trời đó, tới cha mẹ của mình phía trên, rồi cha mẹ trời, cha mẹ đất, rồi cha mẹ thế gian. Nó có những cái phần thiên liên đó, nó có cái mối quan hệ nha. Nó có cái liên hệ, nó có cái sợi dây liên hệ với nhau. Ha, nó cũng là một cái phần thiên liên. Bây giờ tới vong linh. Mình nghe vong linh ha.
Cho nên các bạn chịu tu đi. Các ráng tu, tu nhiều chừng nào thì các bạn đóng góp cho ba cõi một lượt. Đóng góp được với ông trời thì các giới phải nghe, phải theo, phải học, phải tiến. Con ma, con quỷ cũng phải nương đó mà tiến. Nó cũng khao khát cái đó vì nó muốn hưởng thụ. Hưởng thụ là cái gì? Đạt được cái thanh mới có sự hưởng thụ. Mà chúng ta đạt thanh, phóng thanh thì chúng ta nhiều tiếng biết bao nhiêu vong linh ở xung quanh chúng ta. Trên tất cả toàn diện cơ tạng của bạn, lục căn lục trần của bạn đều hướng thanh và phóng toàn khí thanh, thì cái cơ đồ của Thượng Đế càng ngày càng vững mạnh và thanh nhẹ, cứu độ bằng đem nó về nguồn cội mới kêu bằng cứu độ. Không phải cho nó ăn bánh là cứu độ. Không. Đem nó được về nguồn cội mới là cứu độ. Mà đem bằng một cách thức tâm, nó không bị phỉnh phờ, nó không có nhắm mắt đi theo, chứ nó rờ được, mó được, thấy được, đi được, cảm thức được, mới là đúng đường dẫn tiến tâm linh.
Bởi vì con ma nó chết là nó thấy cái xác nó quý lắm, nó có ngũ hành, có sự ấm áp. Mà nó chết rồi mình tưởng là nó quý, nó nhào vô nó kiếm ăn, nó nhập. Cái con đấy là nhiều người đi chùa không có bị nhiều lắm, con đâu có biết, không có hiểu. Nhiều người đi bị nặng ngực rồi mệt nhiều lắm, nhưng mà có những cái chùa cũng rất tốt, là những ông thiền sư, ông tu, ông giải tỏa được. Nhóm nào theo nhóm đấy, không có lộn xộn. Mà có những người tu chưa có đủ khả năng, mà nuôi vong linh nhiều quá, thì làm loạn cả chùa. Có. Mà có những người thanh tịnh, tới đó là mình thấy thanh tịnh. Tới đó mình thấy khỏe. Đâu đó nó có trật tự. thì những cái chỗ đó có thể lai vãng được. Mình tên nhìn người ta biết mình rồi, ta chỉ độ cho mình tu thôi, giúp cho mình tu. Thì cái đó là những ông sư tu thiền dữ lắm, và tâm thức ông mở dữ lắm, ông cũng xuất hồn rồi, cũng đi được. Ông mới là sắp đặt các từ tốt. Cái đừng nói ông sư không xuất hồn, xin xuất hồn. Xuất hồn được, đảnh lễ Phật đi tu đàng hoàng, đi cảnh này cảnh nọ về thuật rõ ràng, chứ không có phải là ông sư không xuất hồn được.
Với tuổi trẻ mà biết được cái này thì tương lai nó vô giá. Cứ giữ cái không đó mà đi. Cái không vô cùng chứ không có không như chúng ta ở thế gian vẽ cho bọn trò. Cái không của chúng ta đang học này là không vô cùng. Vạn sự sẽ trở về không. Vạn sự trên đời là không. Không có sự thật. Kể từ thể xác của mọi người đang ngồi đây, chứ kỳ thật là dâm linh của mọi người đang ngồi đây, linh căn của mọi người đang thể hiện trong tâm. Chứ cái thể xác này là không. Không có sự thật. Khi mà ngồi mà chúng ta thấy ta là không và tất cả mọi người là không, đó là niết bàn. Thế đó, bước vào trong niết bàn là không bị được tự tu, không đi lại, không nhờ đợi, không mượn, không rước, không mờ, tất cả đều là không, nó mới như một. Mà đạt được chứ không rồi là con nhập được niết bàn tại thế.
Cái này hay lắm đó. Nếu mình bảo để ý cái câu, cái clip cuối cùng mình sẽ hiểu được cái câu đầu mà bạn Đạo đặt ra, lý giải được. Rồi bây giờ anh Bảo nói trước đi.
Vì vong linh đó, thầy nói mấy trong chùa nó nhiều vong linh là mấy cái hồn ma đó. Còn cái clip thứ gì thầy nói vong linh là cái phần hồn mình cũng là vong linh. Rồi Eli nói đi.
Vong linh cũng là sống ba cõi ha. Nãy thầy cũng nói giống như cõi thiêng liêng vậy, nó cũng có, nó đã sống ở biển, ở chùa, ở xung quanh nhà, nó sống đủ chỗ hết, nó cũng là những cái phần cõi thấp để mà mượn cái ngũ hành để mà nương vào đó kiếm ăn, nhập vào cái xác của con người. Đó là cái phần cõi thấp. Cái vong linh nó gần giống như là thiêng liêng tánh nhưng mà nó không có cao, bởi vì tại sao là thầy chưa có nói ở cái trình độ đó, thầy nói trình độ thấp thôi. Còn vong linh ở xung quanh chùa rồi cho những người mà đi chùa mà ở lại rồi sau đó rồi chết, người ta cứ nằm ở đó hoài, người ta không chịu đi cũng là vong linh.
Nhưng mà vô chùa mình cũng bị vong linh nó theo.
Đó, khi mình mà bị... cái người có điển á,
từ khi bị nhập hay là bị nặng, nó có hai trường hợp, yếu thì nó vô luôn.
Dạ.
Cái gì làm cho mình nặng ngực.
Có đó, thầy có nói có người vô đó giảng đạo không bị nhập. Vô chùa không có nên giảng đạo nha, tại phần đó nó mạnh lắm á.
À, vô chùa giảng đạo không?
Có một anh đó bị, anh hay chị em quên mất, hôm nay cũng thấy, tại nó vô nó nói lùm lum, bị nhập luôn.
Vô chùa giảng đạo hả, nhập luôn hả?
Ừ, nhập luôn á, cho nên nguy hiểm lắm ha, cho nên không phải lúc nào mình cũng có thể nói được.
Vậy là mình không có nên tổ chức mấy cái tour đi vô chùa hả?
Tại vì mình đừng có giảng đạo thôi. Mình làm cái gì cũng vậy. Mình nhớ nè, khi mình nói thầy, mình thật sự mà nói thầy nói đạo chứ không phải mình nói đạo, nhưng mình chỉ có học đạo thôi. Ổng là ổng nói đạo, mình là mình ngồi mình nghe đạo để mình học lại những cái chữ của ổng để mình phân tách, chứ mình chưa có được nói đạo và mình không có được dạy đạo nữa. Hai cái này mình phải tránh nha. Chứ mà không phải chỗ nào mình cũng nói được mà... tại vì cái những phần kia nó mạnh lắm.
Như bạn Đạo đi tour vô chùa cũng bị nặng người, họ cũng bỏ chạy ra đó.
À,
có người nên, họ nhạy cảm á, vô họ thấy liền, họ nhận liền.
Dạ, cho nên những cái phần vong linh nó đầy khắp á, thì nó ra khỏi cửa, đi bước ra khỏi cửa là có hết. Cho nên á, nói đạo hay là mình nói mình học đạo đó thì phải có những cái chỗ đặc biệt hướng thượng, bạn đạo phải hướng thượng thì mình mới học được. Tại có những cái phần điển nó thấp, nó nhào vô, không có khống chế được là vẫn bị. Tại vì cái điển mình yếu á, mình bị phong chế, mình không khống chế được mình sẽ bị liền.
Bị phải phít.
Dạ.
Bị cái gì?
Bị nhập á. Chị nhập vô nó nói cái lời nói của nó không phải của mình.
Nghĩa là nó chuyển lời, nó chuyển,
dạ, chuyển cái lời nói á, mình không phải mình nói.
Bắt nói những cái lời nói mà nó muốn nói hả?
Dạ, nhiều khi mà bản thân mình không có điều khiển được, tự nhiên cái mình ghét người đó, mình bực bội, mình la, mình chửi người đó, hoặc là mình nói những cái lời đó, đó thầy cũng bị nhiều lắm nha. Nhưng mà thầy khống chế được. Mình không làm được điều đó. Mình không khống chế được. Cái đó có nhiều lắm.
mấy cái chỗ nào mà có nói đạo thì cũng có vong linh tới chứ.
Dạ. Cho nên đâm ra cái nói đạo á, hay là mình nói bây giờ mình nói học đạo thôi chứ mình không có dám nói đạo, thì những cái chỗ phải có hướng thượng nhiều lắm. Không phải trình độ giống nhau nha, tất cả cái sự thanh nhẹ mọi người cũng không có giống nhau, cho nên đâm ra đó cùng hướng thượng một lúc và hướng cái sự thanh nhẹ đó cùng cái trình độ, cùng cái nghiên cứu đó, thì mới là có cái sự thanh nhẹ. Họ chỉ thấy học thôi, chứ còn mà vô một cái chỗ đó, mà tất cả mọi người đều có khả năng nói thì họ thích kể chuyện nhiều hơn. Họ muốn nói gì nói, muốn nói chuyện đời xưa, chuyện toàn là chuyện đời xưa không mà, mà không có một cái chỗ nào đó vững chắc, có nghĩa là không có cái chỗ nào để cho mọi người dựa vô đó mà hiểu được. Cho nên không phải mình học đạo là chỗ nào cũng học được, phải có cái sự khống chế. Tại vì cái điểm của ông thầy ông mạnh đó, cho nên ông khống chế được. Còn không thì mạnh ai nấy nói giống như kể chuyện, người nào kể cũng được, kể chuyện này chuyện kia chuyện nọ, toàn là chuyện mà mọi người khác không thấy không à ha. Cho nên cái phần mà mình đề cập ở đây là nói về vong linh à, nó cũng nói tại sao thầy nói kỳ thật là vong linh của mọi người đang ngồi đây. Bởi vì khi mà mình chết cái là cái vong linh nó đi ra liền. Thấy rõ ràng không? Thấy rõ ràng á.
Linh là phần hồn thôi.
Đó chỉ là phần hồn thôi. Giờ mình chết một cái đi ra liền.
Thì nên trở thành vong linh.
Đó, cho nên cái đó là nói về phần hồn thôi. Cũng gần như là thiên liên tánh. Nhưng mà tại vì thầy nói ở cái góc độ thấp thôi. Còn cái thiên liên tánh nó có cao hơn. Là nó có cái phần sáng suốt.
Mà thường ở đời người ta xài chữ thiên liên nó cũng thấp ha. Mà vong linh cũng thấp.
Nhưng mà thật sự thanh thiên liên nó có phần sáng suốt chứ. Có phần sáng suốt rõ ràng chứ.
Liên có thể cao hơn chút. Nhưng mà nói vong linh này hay nói mấy người chết
thấp, thấp. Ừ, nói thấp giống như nãy Tú có nói. Nó thấp. Rồi câu tiếp theo hả, kết thúc ngày. Tại cái câu này rất là hay cho nên em muốn nói. Cái câu này thì không có cái clip để phụ họa, nhưng mà cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà mình nói ở góc độ của mình. Câu này đặt ra như thế này. Thầy có một cái bài kệ. Thầy nói như thế này: trí tâm không triển, tâm tư mê loạn, tham dục không tường, điển trực tràn, cơ hình động loạn, tâm chưa giác, thực hành nhịn nhục, tự khai màng. À, cái bài này rất là hay. Ở đây đặt ra điển trực tràn là điển gì? À, bây giờ mình phải phân tích hết cái bài này mình mới dám nói là như thế nào. Bây giờ anh Bảo nói cái này ha.
Nói gì?
Bây giờ em sẽ copy cái bài đó lại để em gửi qua cái chỗ cái message cho anh Bảo, để anh Bảo Bảo đọc lại, anh Bảo dễ thấy hơn. Rồi, bây giờ em để vô cái message cho mọi người đó thì anh Bảo sẽ thấy cái bài này.
Trí tâm không triển, tâm tư mê loạn. Thì đúng rồi, khi mà cái trí tâm phần hồn mình nó không được khai triển thì lúc nào mình cũng sống trong mê loạn. Sống trong mê cái sự trần trượt, mê cái cảnh đời loạn động này đó, thì cái tâm tư mình lúc nào nó cũng loạn động, thành ra cái trí tâm mình nó không khai triển. Tham dục không tường, điển trực tràn. Tham dục mà mình không có tường đó là mình không có điều khiển, không có hiểu rõ nó đó, thì cái điển trực tràn là sao? Elise nghiên cứu cái trực tràn nó là cái gì?
Bây giờ anh đi xuống hết, đi hết cái bài đó đi rồi mình sẽ ra được cái điển trực tràng.
Rồi, cơ hình động loạn, tâm chưa giác. Thì cái khi bị tham dục mình thì cái cơ hình của mình, cái thể xác của mình nó động loạn. Thì cái tâm mình không có giác, giác là cũng cao rồi nha. Giác là nó hiểu thấu mọi sự việc, kia mới kêu bằng giác. Thấy rõ cái sự sai lầm của nó luôn, mới kêu bằng giác. Thực hành nhịn nhục, tự khai màng. Nếu mà mình thực hành mà mình học được cái sự nhịn nhục như là tiên Phật đó, thì mình mới khai màn đạo tâm, thì mình mở được cái màn u mê ra, mình mở khai được cái màn về đạo pháp sáng suốt, nó kêu bằng khai màn mà khai sáng ra đó. Rồi thì Ly nói đi.
Rồi cái đó cũng giống như ý anh Bảo thôi. Khi mà tâm tư mình mê loạn á, trí tâm không thể nào mở được. Chắc chắn một điều gì đó, mình mê loạn sao trí tâm mở được. Một ông Phật là cái khai mở cái bản thể này thì cái tâm tư ông đâu có loạn, cái tâm tư ông có thanh tịnh thì trí tâm mở. Bây giờ các bạn em làm ngược lại vậy đó, tâm tư mà thanh tịnh thì trí tâm mở, chuyện đó bình thường thôi. Nếu mà mình không hiểu được tham dục, mà tham dục mà hướng xuống á, tại vì cái điển trực tràng đó là xuống dưới rồi, nó nằm ở dưới rồi, dưới cái hậu môn.
Trực tràng hậu môn à?
Dạ, dưới cái hậu môn đó, trước cái hậu môn đó là cái điển trực tràng, có nghĩa là cái phần tham dục mà nó hướng xuống á, mà mình không có quán thông được á, nó làm cho cái cơ hình mình, cái cơ thể bản thân mình, cái bản thể mình nó động loạn, thì làm sao cái tâm mình nó minh được mà nó giác được. ha. Cho nên ra thầy mới nói là thực hành nhịn nhục, tự khai màng là khai mở cho cái phần hồn nó đi lên, mới mở được cái đạo tâm. Nãy thầy anh Bảo có nói đó, cái màng đạo tâm có nghĩa là phần hồn nó đi ra. Cho nên cái bài này là hướng xuống, nhưng mà cuối cùng là đưa đi trên lên.
Phải thực hành nhịn nhục mới đi lên được.
Đúng rồi, cái cuối cùng là thực hành nhịn nhục thì mới khai được cái phần hồn nó mới đi ra lên được. Ha? Thì khi đó mình phải ngược lại là tâm tư thanh tịnh thì trí tâm mở. Ha? Tham dục mà hướng thượng thì không còn điển trực tràng. Ha? Không, cơ hình mà thanh tịnh thì tâm nó mới giác. Còn thực hành nhịn nhục thực thì khai màng đạo tâm. Vậy đó, nó cũng vậy thôi, nó cũng ngược lại như vậy thôi. Có nghĩa là cái phần này là cái điển thầy nói hướng xuống, nhưng mà cuối cùng thầy mới kết luận đưa đi lên.
Chỉ cách đi lên.
Dạ, cho mình đi lên á.
Nếu mà mình không có chịu đi lên á, là cái điển nó chạy xuống.
Dạ, cái điển trực tràng nó đi xuống. Còn nếu mà khi nào mà em nghe được cái điển trực tràng thầy nói một cách rõ ràng đó là điển gì á, thì em sẽ nói thêm. Nhưng mà em biết cái này là bài này để đi xuống, không thể nào nói đi lên. Tức cuối cùng thầy mới kết luận là đi lên á. Ha, đó.
Nói tiếp rồi. Đi.
Bây giờ là em kết thúc cái đây tới anh Bảo á.
Không nói tiếp à.
Thôi thì cái này là bài này bài hay mà. Bài điển trực tràng là nó hay. Tại sao nói điển trực tràng thì mình chỉ biết nó là nằm ở phía dưới thôi. Nó đi xuống là phần dưới thôi chứ không có đi lên được.
Rồi xong câu hỏi hả?
Dạ. Còn chưa hết đâu. Anh Bảo xong rồi, em còn nữa. Còn nhiều lắm. Cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Elise. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là tự giác. Thành tâm tu luyện tự khai minh, nghịch cảnh liên hồi chuyển hành trình, khó khổ bình tâm uyển chuyển tiến, đạo lành đưa rước hồn thanh hiền. Lương Sĩ Hằng. Thường thường thì các bạn đạo cũng nghe thầy dùng cái chữ tự giác rất nhiều, nhưng mà cái tự giác này nó cao, nếu mà cao nhất của nó là tự giác rồi mới đi tới giác tha. Nghĩa là mình phải hiểu thấu mình rồi đó, thì mình mới đi hiểu được những người khác. Mình thấy rõ hết những cái sai trái của mình, những cái gì mà ở trong cái bản thân của mình, trong cái tiểu thiên địa này mình thấy hết rồi đó, mình mới giác tha là mình thấy được cái chuyện của người khác. Bây giờ để cho các bạn nghe thêm một hai cùng văn nữa rồi mình mới nói chuyện tiếp.
Đó. Ngày hôm nay chúng ta biết tu. 40-50 người chúng ta ngồi trong căn phòng yên lặng, và chúng ta đang sống với luật trời, vì chúng ta đang nung nấu con đường về nguồn cội. Chúng ta muốn tìm một nơi an ngữ thanh nhẹ trật tự để sửa đổi những sự sai lầm của chúng ta. Chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng ý nhất định giải quyết cho chính tôi. Mỗi cá nhân chúng tôi là một, phải đi, phải giải thoát. Thì nó khác hơn người phàm. Có thể chứng minh các bạn là tiên tại trần. Có người gì mà không động loạn, có người gì mà không tranh chấp, không người gì mà không vụ lợi, không người gì mà không hơn thua. Đó là phàm, là tiên rồi là không phải phàm. Ngày giờ giây phút thiêng liêng này, các bạn đi vào cái tiên giới rồi. Chư tiên đang đổ các bạn, chư tiên đang đánh thức các bạn. Chư tiên đã thấy các bạn là từ căn tiên giáng lâm xuống thế gian. Tại sao các bạn lệ thuộc nơi những ý đồ của con ma? Nó bày bạn chuyện này, bày bạn chuyện nọ. Bạn phải giữ trong lành để tiến qua. Luôn luôn giữ thanh tịnh. Thanh tịnh là hòa, thanh tịnh là tiến, thanh tịnh là độ. Một chút thôi, có một cái chữ thôi, đừng có nói giữ. Ông đó ông Bồ Tát, ông độ, ông làm này, tôi phải chạy theo làm. Không, tôi chưa thanh tịnh, tôi chưa làm được. Tôi có cái pháp trở về với thanh tịnh, tôi trì cái chí làm thanh tịnh. Thì một ngày nào đó, họ khao khát thanh tịnh, họ sẽ tìm tôi. Lúc đó, họ sẽ ngồi xung quanh tôi nói chuyện cho họ nghe. Đó là chứng minh trong hạnh Bồ Tát. Lo gì? Nhiều bạn lo lắm. Tôi muốn tu làm sao? Như ông Tám, tôi muốn tu làm sao? Như Thượng Đế, đừng. Tôi làm sao quét sạch những sự dơ bẩn trong nội tâm tôi, những sự ngu muội trong nội tâm tôi, những sự tranh chấp vô lý hơn thua tại nội tâm tôi. Việc nhỏ tôi đã làm lớn và hại thiên hạ, tôi phải chừa, tôi phải ăn năn. Và tôi bây giờ từ bi, bây giờ từ giờ phút này, việc lớn tôi phải làm sao làm cho nó thành nhỏ, việc nhỏ tôi phải biến nó thành không. Tôi mới đi tới cái chỗ thanh nhẹ tự giác được.
Trong cái cuộc băng này em, thầy nói mình muốn đi tới tự giác, là trước hết là mình phải đi tới cái sự thanh nhẹ, và mình phải có giữ được cái sự thanh tịnh đó, mình mới tự giác được, chứ không thể nào mà mình nói mình tự giác được. Là điều kiện là phải có cái sự thanh nhẹ rồi đi tới cái sự thanh tịnh mới là tự giác được. Là mình phải diệt cái tâm phàm của mình đó, cái tâm mà không còn tranh chấp hơn thua vụ lợi đó, thì lúc đó mình trở về cái căn tiên của mình đó. Thì mình thanh tịnh, thì thanh tịnh mới hòa, mới tiến, mới độ. Thì thanh tịnh đó, thì lúc đó mình phải lo quét sạch cái sự dơ bẩn trong nội tâm của mình, ăn năn sám hối đó, mình mới đi tới sự thanh nhẹ, rồi từ đó mình mới đi tới cái giác được. Nhưng nếu không, mình không có thể nào mà nói là tự giác được hết.
Thì bây giờ khoa học cho chúng ta thấy rồi, trong phòng thí nghiệm lấy có một chút xíu, có một hai con sâu mà nó tìm ra cái chuyện của cả triệu triệu con sâu. Thấy không? Tại sao mình không lấy cái này để mà tìm được tất cả cả không vũ trụ? Đó mới là siêu khoa học. Và trong hành trình của mình là siêu khoa học. Tìm trong mình ra thì nó ra tất cả. Nó ra cái nguyên lý của sự cấu tạo vật chất hiện tại. Khi mình tìm hiểu rồi thì đáp số có trong mình mà ra. Đáp lộ rất dễ dàng, không bị kẹt nữa. Cho nên các bạn học này, khi mà học một khóa tròn lành, chứ không phải học lưng chừng đâu. Nhiều khi chán cũng là bài học, vui cũng bài học, mừng cũng bài học, đau khổ cũng bài học. Học cho nó hết rồi mới vun bồi được cái tâm nữa. Lúc đó chúng ta mạnh dạn chỉ trích mình để ảnh hưởng người khác. Tâm dẫn thanh đức ở chỗ đó. Con người tự giác mới ảnh hưởng thế giới được. Còn con người chưa tự giác làm sao ảnh hưởng thế giới, làm sao lập cái gì được.
Yeah. Nói mình phải đi tới cái tự giác mình mới ảnh hưởng người khác, mà mình biết chỉ trích mình thì mình mới đi tới tự giác được, mới biết ăn năn sám hối. Thì cái đó là phải có đầy đủ cái sự thanh nhẹ sáng suốt, mình mới thấy rõ sự sai của mình mà mình chỉ trích mình thì mình mới đi tới tự giác được. Mình tự giác mà ảnh hưởng được người khác đó là nó cũng cao à.
Con ma nó nhìn người ta, nó thấy sáng chứ đâu có phải, đâu phải tâm tối, nó sợ chứ. Khi nào người nào tâm tối nó nhập, chứ còn sáng sáng suốt không có nhập được. Thấy rõ. Cho nên chúng ta tu là nó mở sáu cái luân xa đó rồi, nó mới quy hội về vô hình châu, ra vô dễ giải. Lục tâm thông nó mới giác, tự giác và giác tha. Thì nó mới tiến về Phật giới được. Nó tự giác mới giác tha. Còn nó không biết nó, làm sao nó biết người ta được. Cho nên học, học thầy tướng rồi này cái nào mà khổ, không có sướng lắm. Không biết mình, tánh nóng bất thường mà không ai, không biết chuyện của mình. Mà nói thiên cơ biết ra cũng hay vậy, nhưng mà không biết phải không, vì không nắm chắc. Không biết phải không?
Ở đây thầy nói là tự giác là mới giác tha. Tự giác là mình biết rõ cái chuyện của mình, mà muốn đi tới cái tự giác ở đây thầy nói là mình phải mở sáu cái luân xa rồi nó quy hội cái Muni Châu, rồi lúc đó lục tâm thông rồi đó mới đi tới tự giác. Là mình hiểu rõ hết cái công chuyện của mình, cũng như mà cái chữ Phật ở trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, Phật hay thông tịnh ở nơi mình đó, là thầy nói mình biết rõ cái chuyện của mình thì mới là thành Phật. Mà ở đây thầy nói rõ là cái chuyện của ông Phật là mới tự giác rồi mới đi giác tha, là mới hiểu được người khác, mới giúp đỡ được những người khác. Rồi, nghe cái chót nha.
Mình thì nghe thằng bé nó nói chuyện giác được chỗ nào. Giác là thanh nhẹ, thanh tịnh. Thanh tịnh nó mới hiểu nó nhiều à. Cho nên người ta nói tu, muốn tu cái đạo gì cũng được, phải thiền. Thiền là nó phẳng lặng được, khó áp thần cho nên nó ổn được, tâm nó mới thức. Thiền nhiều nó có lỗ,
người tu thiền mới thật sự là tu. Còn nói về miệng môi, động loạn về lý thuyết, không phải là tu. Động từ sớm liệt không có ổn định, làm sao nó tu? Không thấy rõ chính nó, làm sao nó phát triển? Cho nên chỉ có thiền thì mới đào sâu cái kinh vô tự được. Thiền thét rồi tâm tự thức nghĩ chuyện nên làm và chuyện không nên làm, chuyện cần thiết hay là không cần thiết là tự thức. Mười chân pháp chân lý nó mới tròn. Chứ mà lý luận nói chiều này, chiều kia, chiều nọ, rốt cuộc không có chiều nào thông hết. Thì thanh tịnh, khai triển tâm được bị niêm thông. Cuối cùng của nó là sáng tịnh. Thanh tịnh làm sao? Là khai được ánh sáng, phải thanh tịnh, khai được ánh sáng. Nay thiền chút, hai thiền chút. Cái trí này càng ngày càng sáng được. Cái trí sáng mình nghe chân lý, tự nhiên nó mở, mở về lãnh vực thanh tịnh, dễ tha thứ và thương yêu hơn.
Ừ, ở đây trong cái cuộn băng này thầy nói mình giác là mình phải mình phải thiền, mình tu là mình phải thiền, mà phiền đó là cái mục đích là phải đi tới cái phẳng lặng hoàn toàn, cái tâm mình nó mới sáng suốt, cái tâm mình nó mới thức, tâm thức rồi nó mới đi tới cái giác được. Mà nếu mà mình không có thiền mà đúng là để cho nó đi phẳng lặng đó, mà mình cứ tìm cái sự động loạn giấy động hoài đó, thì mình không có thể nào mà đi tới cái sáng suốt thanh tịnh mà để đi tới cái giác được. Thành ra phải đi tới cái tâm thức rồi mới đi tới giác được. Rồi. Thì tự giác thì cuối cùng cũng phải đi tới cái thanh nhẹ. Thành ra người tu mà ta nói, thầy nói người tu thiền mới thật sự là tu. Nghĩa là người tu thiền là phải tu đúng. Và thiền là phải đi tới cái sự thanh nhẹ. Chứ không phải là tối mình ngồi thiền rồi ban ngày mình làm cái chuyện, mình rước cái chuyện động vô á. Thì không có bao giờ mình đi tới cái sự thanh nhẹ được, mình không có đi tới cái phẳng lặng được, mình cứ bị động hoài. Thành ra người tu thiền là mình mượn cái phương tiện này để đi tới cái, cho nó phẳng lặng rồi nó mới đi tới cái giác là sáng suốt, mình biết rõ chuyện của mình, biết rõ cái sự sai lầm của mình. Cho nên ông Phật ổng thiền xong rồi ổng đi tới cái thiền giác đó, là ổng lên trên cái sơn đình ổng ngồi đó ổng thiền đó. Là lúc đó là ông thấy rõ hết cái chuyện ở bên trong cái tiểu thiên địa của ông, chuyện nào làm sao ông giải quyết hết. Thì ngồi ở trên đó mới kêu là thiền giác, là 24/24 ở ngồi ngay cái sơn đình đó, đi ra vô rất là dễ dãi. Thì ngồi là thấy rõ chuyện của mình rồi đó. Rồi tự giác, thành tâm tu luyện tự khai minh. Thì cái người tu là phải thành tâm, là phải dành hết cái tâm trí mình đặt vô cái vấn đề tu luyện là quan trọng. Mà tu là phải luyện. Luyện là những cái chuyện mà mình biết được cái nguyên tắc của đường tu, nhưng mà mình phải luyện để mình điều chỉnh cho nó càng ngày càng tốt đẹp hơn. Bây giờ nói về cái tu thiền thôi, là nói về cái pháp của mình cũng phải hiểu rõ cái pháp mình, nắm vững nó thì mình biết cái nào đúng, cái nào sai thì mình mới điều chỉnh được. Chứ đâu phải mình nói soi hồn lúc nào cũng là trúng 100%, hay là pháp luân lúc nào cũng trúng 100%. Thiền định mình cũng không chắc là trúng, mà mình phải hiểu rõ cái nguyên tắc của cái nguyên lý của cái pháp của mình rồi mới điều chỉnh từ từ. Mỗi ngày điều chỉnh chút, mỗi buổi thiền là phải điều chỉnh đó, để kêu bằng tu luyện cho càng ngày nó càng tốt hơn. Nói về cái luyện tâm luyện tánh thì mình cũng phải từ từ mình uống nắng đó, luyện cho nó càng ngày càng thanh nhẹ. Ý chí mình cũng phải luyện cho nó như thép, ý chí luyện như thép. Thành ra mình tu là mình phải luyện hoài, chứ không phải là mình nói là mình làm được liền. Nhiều khi mình hiểu nhưng mà mình chưa có làm được liền, cho nên mình phải cần phải luyện nhiều ngày nhiều giờ dày công nó mới đi tới. Rồi tu luyện mới tự khai sáng cho mình, là kêu tự khai minh, là khai sáng. Thì ở trong này đó, khi mà mình giải tỏa hết rồi những cái sự kẹt ở trong này, những cái chỗ nào mà tâm tối mình khai mở nó hết rồi thì mới cái tiểu thiên địa này nó mới sáng, nó mới trở thành một cái xã hội quốc được. Nghịch cảnh liên hồi chuyển hành trình thì ở thế gian này là cái động cơ mà của ông trời ông sử dụng là cái khổ và những cái nghịch cảnh, thì mình còn sống trong cái định luật của ngũ hành thì có lúc sanh lúc khắc. Lúc khắc thì những cái nghịch cảnh nó tới, mình nghịch cảnh là để nó là ông sư lại để nó dạy mình. Dạy mình thức tâm. Những cái chuyện mà nó đến với mình nó thấy nó nghịch, nhưng mà nó trong đó là để cho mình đánh thức cái tâm hồn của mình. Cho nên nghịch cảnh ở thế gian liên hồi, mình xuống đây để học, thời gian không có bao nhiêu. Cho nên ông trời ông thấy mà được là ông cho mình nghịch cảnh tới liên hồi, là không có ngừng nghỉ để chuyển cái hành trình của mình, để cho cái hành trình mình nó tiến lên, chuyển cho nó tiến lên cao hơn, nó đi càng ngày nó càng trở về thanh nhẹ hơn. Khó khổ bình tâm uyển chuyển tiến, thì có nghịch cảnh là đương nhiên có những bài khó tới, những cái bài khổ tới, như là liên tục, mà mình phải giữ cái sự bình tâm cho mình không có cuống cuồng trong đó, thì mình không có tìm ra cái phương chuyển để mình tiến được. Thành ra mình phải uyển chuyển như là cái thủy tánh vậy đó, chỗ nào kẹt thì nó cũng phải tìm phương chuyển, được tìm cái phương mà để cho nó ra khỏi cái chỗ kẹt đó. Cũng như nước mình đổ thì chỗ nào mà nó bị chậm thì nó cũng tìm ngõ hết, nó chảy tiếp, chứ nó không có đứng một chỗ. Bị gặp cục đá thì nó cũng đánh dòng qua, nó qua bên kia, nó kiếm mấy cái ngã khác nó chạy. Thì cái tâm mình cũng vậy, uyển chuyển lúc nào cũng vậy, mà muốn uyển chuyển vậy là mình cũng phải có nhịn nhục mình mới uyển chuyển được, chứ không mà mình từ chối đó cái bài học đó, thì mình không có tiến được. Đạo lành đưa rước hồn thanh hiền, thì cái đạo lành, đạo của trời thì lúc nào cũng đưa mình đi tới cái chỗ thanh nhẹ, mượn cái sự quân bình thanh nhẹ của ông trời đưa mình đi tới thanh nhẹ. Mà mình đi đưa mình đi tới cái chỗ thanh nhẹ rồi, mình lên được cái cõi thanh nhẹ, thì thầy nói có những cái minh sư đón rước mình, hướng dẫn cho mình, là cái hồn mình lúc đó được thanh rồi, được hiền rồi, mình mới thoát lên những cái cõi nhẹ. Mà tới đó là có người rước, có ân sư, có minh sư rước mình để dẫn tiến cho mình tiếp tục lên, là cũng là Phật sự. Rồi Eli có thêm gì không?
Dạ, tự giác thì mình cũng nói hoài đó, cái đề tài này cũng nói hoài. Tự giác là cao rồi ha, đi tới tự giác là hào quang, là Đức Phật rồi ha. Đi tới tự giác đó là cái người đã độ tha được rồi đó, giác tha rất là nhiều người. Người đắc đạo mới là người tự giác ha. Ảnh hưởng cả thế giới mới được. Thì cái hào quang ổng quang bủa khắp nơi á, cái hào quang nó bủa khắp nơi hết. Đó là Đức Thầy của mình đó. Nhưng mà tùy theo ha, bây giờ nó còn yếu ha, nhưng mà từ từ rồi sẽ ngàn năm sau biết bao nhiêu người biết đến cái pháp mình. Từ từ rồi cũng sẽ lan tỏa giống như ông Phật Thích Ca đó. Phật Thích Ca thì bây giờ là cả thế giới đều biết đến, thì ông thầy mình cũng vậy thôi, từ từ cũng sẽ biết đến. Nhưng mà khi đó mình không biết mình đang ở đâu.
Biết trở lại làm người gì vậy?
Không biết mình đang ở đâu. Giống như ông thầy ông nói, nãy anh có nhắc là hoàn cảnh là ân sư đó. Ông nói ông nhà mình cũng có mấy ông sư đó. Ông sư mà bữa nào nó gác tay lên trán, không biết bích lòng gì ông sư đây. Cũng như xung quanh mình cũng nhiều sư lắm. Sư mà nó nhăn một cái mình cũng mệt. Cho nên đâm ra làm mẹ cũng vậy. Làm mẹ là nợ lắm á. Nợ lắm mà thầy nói là mình chả không thiếu một ly á nha. Chả không thiếu một xu á. Khuya mà nó bệnh một cái là mình cũng chạy chết luôn á. Đâu có thức, đâu có ngủ. Cho nên người mẹ là cái nợ con nhiều nhất nha, nhiều hơn cha nữa đó. Tối mà nó bệnh á, người mẹ chạy lăn xăng. Chả không thiếu một xu á, thầy nói chả không thiếu một xu. Mẹ là chả dữ lắm á. Cho nên tại sao mà nói mẹ đất là vậy đó, người mẹ đó ôm mình trong lòng. Lúc nào cũng vậy, mình khổ, mình than, mình nói mình không có tiền, nhưng mà rồi mình cũng có tiền. Tự nhiên vậy đó, mình nói mình không có tiền, mình có chuyện gì đó mình khó khăn á, bà cũng tìm cách làm cách nào đó quan chiếu cho mình có được cái cơ hội đó, làm cái chuyện đó. Vậy đó, ông bà cứ ôm mình trong lòng. Thầy nói là duy trì cái mẫu là cứ ôm mình trong lòng. Mẹ đất mình cứ ôm mình trong lòng.
Nhiều khi ôm mà không cho tiền.
Cho mà xài bẫy là phạt.
Khó khổ, kêu bằng khó khổ là vậy.
Đó là lúc đầu là bị phạt, cái đó là bị phạt rồi. Cái đó bị phạt. Hả? Cái đó cũng có.
Gặp hoàn cảnh khó khăn là lúc đó khổ lắm đó, mà mẹ chưa có cho.
Tại vì cha chưa cho phép. Đấy, có lệnh cha mẹ mới dám làm. Thương thì có thương thiệt, có khóc thôi chứ không dám làm. Ông kia ông chưa ra lệnh. Cho nên thầy nói là các bạn có làm nổi không, các bạn có gánh nổi không, các bạn nói thượng đế cho tôi cái này cho tôi cái kia, các bạn có gánh nổi không, nói là Thượng Đế cho mình, giao cho mình này giao mình kia, không có nên nha, cái đó mình không thấy, mình không có nên. Cái gì mà dính tới ông trời là mình phải tránh lắm, ông Phật cái gì chứ còn nhẹ hơn với ông trời. Là phải mình nói là ông trời giao cho mình cái đó là thầy nói các bạn có gánh nổi không, cái đó rất là dễ sợ, cho nên mình không có nên nói ông trời giao cho tôi chuyện này giao cho tôi chuyện kia, không có đâu, không có thấy thì đừng có nói bậy. Cho nên nãy thầy mới nói giang sinh các bạn đó hả, giang sinh, giang sinh tất cả những bạn đạo khắp thế giới, đừng có nói thêm mà cũng không nên nói bớt.
Ông cũng giang sinh nhiều chuyện lắm hả?
Giang sinh đó, có giang sinh các bạn thương yêu nhau đó.
À, vậy là chắc có đề tài vang sinh phải
không? Đúng, hai cái clip thôi, đâu có nhiều. Có thiên liên với bông linh thì có. Rồi tiếp tục. Thật sự có những câu hỏi hay, nhưng mà tại những câu hỏi này nó cũng khá lâu rồi, thì để em nói. Hỏi anh Bảo thế này, cái câu hỏi đặt ra là cái sự nhẫn hòa. Thầy nói học sự nhẫn hòa, như vậy là học như thế nào? Mình nói chữ nhẫn hòa phải không anh Bảo? Nhưng mà học như thế nào?
Học như thế nào thầy nói hòa là nhẫn là mình ráng mình tu, mình khứ trược lưu thanh là mình đang học nhẫn. Hòa là khi nào mà mình cái luồng điển của mình nó được thanh lọc, nó hòa với cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ mới gọi là hòa.
Rồi đó là cái góc độ chính xác đó, nhưng mà bây giờ mình nghe thầy nói cái gì mình sẽ nói ở trong cái góc độ của thầy ha.
Nhưng mà trước hết chúng ta phải học. Nếu chúng ta không hành làm sao chúng ta độ được đối phương? Chúng ta phải ở trong tình cảnh đó thoát ra mới thật sự là có bằng chứng độ được đối phương. Nếu mà chúng ta không phải ở trong cảnh hoàn cảnh đó thoát ra thì có nói cũng nói dốc mà thôi, mượn ly đời nói đạo, chứ kỳ thật không hành. Chúng ta phải ở trong thực hành. Chúng ta phải học nhẫn, học hòa. Chúng ta đã có gia can thì phải học nhẫn, bắt buộc phải học, không học cũng học, không hòa cũng hòa. Con em chúng ta, cha mẹ chúng ta không có thể bỏ được. Chúng ta hiểu rộng ra trời đất của chúng ta đâu có bỏ được, đâu có bỏ được đạo. Trời đất chúng ta trong cái không động mà tạo ra ta, là trong đạo tạo ra ta, vạn sự từ đạo phân giải ra, phân tán ra tại thế. Nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn, thì chúng ta là vạn thù đấy. Bây giờ chúng ta bằng lòng quy nhất bổn không? Trở về với căn bản chính mình không?
Căn bản vô ngoài đồng. Con Châu đang học bài con Châu. Con Cho đang học bài con Cho. Con Chim đang học bài con Chim. Cây cối đang học bài của cây cối, cỏ cỏ đang học bài của cỏ cỏ. Vậy cho bạn còn thông minh hơn chúng nó, tại sao các bạn không chịu học bài của các bạn? Dùng là giá khác của bạn, bài nhớ rất nhiều, các bạn trả chưa hết. Cố gắng trả bài. Trả xong bài vỡ trong giá khác, nội tâm chúng ta là chúng ta mới bắt đầu quan thông thế sự. Bài học quá nhiều. Chứ đừng nói tôi thuộc cuốn kinh này, thuộc cuốn kinh nọ, vui. Cuốn kinh của bạn còn quý hơn, bạn không thuộc. Răng học như bạn, nhẫn hòa để học, ngồi lại lớp đi, bình tĩnh đi. Các bạn mới thấy giá trị ngay trong gia can các bạn. Nên giáo dục các bạn, cho các bạn có cơ hội. Xây dựng các bạn từ giờ phút khắc. Không bỏ các bạn. Có vợ, có chồng, có sự kích động. Có anh, có em cũng có sự kích động. Thì trong cái sự kích động đó, nó có sự thương yêu. Thấy rõ chưa? Không có người nào không được những bài học quý báu đó. Ai cũng có. Nhưng mà họ chịu học hay là không?
Cho nên người vô vi phải học nhận, bắt buộc phải học nhận để hưởng trọn lành sự siêu diệu của Thượng Đế ân ban. Khi các bạn đã vượt qua những tình trạng giữa vợ chồng con cái trong gia can mà nghe qua những lời khuyên giải của tôi học nhận, thì các bạn thấy qua chưa? Thay vì các bạn động loạn, gây gỗ, trì trệ, lôi cuốn tạo họa cho gia can. Nhưng mà ngày nay các bạn chỉ học chỉ nhận để các bạn xem nó đã qua, những ác nghiệp nó đã vượt qua và chính bạn đã qua. Thấy rõ rệt, chúng ta có thể tạo ra điều ác nghiệp trong lúc ta sân si, nhưng chúng ta hợp nhận thì ác nghiệp đó không còn bành trướng nữa. Hỏi các bạn đã uống được, các bạn đã nhận được món quà của Thượng Đế ân ban cho bạn trong lúc các bạn nhận trong thanh nhẹ. Các bạn đạt sự du dương đó, các bạn mới thấy là thông suốt giá trị.
Đây là cái đề tài nhẫn hòa đó anh Bảo. Bây giờ anh Bảo nói tóm tắt trong cái vấn đề này đi, tại vì nó rất là nhiều chuyện, mình chỉ nói một phần này thôi ha.
Nhảy xuống thế gian là phải học nhẫn, mà bây giờ cái môi trường học, môi trường cái lớp của mình là ngay trong gia can của mình, thì có nó đầy đủ bài học để cho mình học nhẫn. Mình học nhẫn, mình phải hòa với những người để sống chung, thì mình phải hòa với những người sống chung với mình, thì cái đó là bài học nhẫn hòa mà ông trời ông sắp đặt cho mình trong gia can của mình á. Rồi Ly nói đi.
Dạ, như vậy cũng đủ, tại vì thầy nói mình học nhẫn là học cái sự trọn lành siêu diệu. À, cái sự trọn lành mà Thượng Đế ân ban cho mình. Tại những cái đó là những cái bài học nha. Thật sự mình nghe nhiều thì mình mới hiểu, mình thấy cái thực tế đúng là mình học thiệt, mình đang học. Nhiều cái bài nó tới với mình dễ sợ lắm, mình phải trả mỗi ngày á. Mình học bài và dự thi mà, cho nên ngày nào mình cũng học hết trơn á. Cho nên cái chữ nhẫn mà mình không đặt lên hàng đầu á, là mình dễ xảy ra nhiều cái chuyện đáng tiếc lắm á nha. Thật sự mà nói, nhờ mình có thiền.
Không thiền nó xảy ra nhiều chuyện không hay.
Không có là không chịu đâu nha, không có là có chuyện xảy ra, chắc chắn là như vậy. Cho nên nhờ cái phương thiền mà mình có được chữ nhẫn, trong cái khép mình ngồi cũng là nhẫn rồi.
Nhịn nhục nữa.
Khi mình nhẫn rồi mình mới thấy sự nhịn nhục của mình là có giá trị. Nếu không thì nó sẽ gãy đổ, nó làm một cái chuyện gì đó, kết quả nó không có được đẹp. Như là mình có cái sự nhẫn nhục ở trong đó, cái nhẫn hòa là quan trọng lắm. Nhưng mà cái phần cao hơn như anh Bảo nãy nói là đi tới cái lúc mà mình hòa với Thượng Đế rồi thì lúc đó là cái phần đó là đường điển nó đi lên cao rồi ha. Cái đó là nó là một cái chuyện nhẫn hòa mà cả một cái hành hương của mình phải làm. Từ cái xác đi tới cái phần hồn nha. Khi mà cái xác nó được đạt được rồi đó, cái chuyện mà nó cái chấn động nó nhẹ rồi đó, có nghĩa là cái sự bên ngoài tác động nó không có tác dụng gì hết đó. Còn những cái bài học đưa tới với mình mà mình thấy không có chuyện gì hết á, thầy hay nói về không á. Khi mình làm được cái điều đó đó thì cái phần hồn nó mới nhẹ được, nó mới hòa được cái bên trên được. Cái phần đó là cao đó.
Về không thanh nhẹ.
Ồ, cái đó khó lắm đó nha. Tại vì ngay cái xác mình cũng đã có nhiều cái trục trặc rồi ha. Ngay cái trước mặt mình xảy ra cũng đã không có cái sự nhẫn hòa rồi đó. Cái sự nhịn nhục cũng quan trọng lắm. Mặc dầu á, nhiều khi á, mình gặp những cái bạn đạo á, thì mình thấy cái sự thanh nhẹ nó nhiều. Thì cái sự đối chuyện với nhau hoặc đối đãi với nhau thì nó dễ, nhưng mà không phải lúc nào cũng giống như vậy. Nhưng mà còn đối với đời nó khác. Đời là người ta không có thiền, người ta không có thiền cho nên đụng chạm nó rất là nhiều. Nó như vậy đó, cũng giống như từng rồi em có nói đó, nếu mà hai vợ chồng là cùng thiền á, cùng tu á, thì nó khác với hai vợ chồng không có tu. Một người tu, một người không tu cũng khó hơn. Nếu mà hai vợ chồng mà có thiền á, như anh Bảo nói mà nay đụng thì đụng cũng sẹt dữ lắm, nhưng mà nó còn nhẹ hơn những người mà một người tu, một người không tu. Cái sẹt nó nặng hơn ạ.
Nó sẹt rồi nó hòa lên đi tiếp.
Còn mình mà người tu, không tu là mình phải cái điển mình mạnh lắm á, mới khống chế được nha. Chứ không thôi là...
Không ấy là mình, cái đường tu của mình nó bị ảnh hưởng á.
Nhà mình nhịn nhục nhiều hơn, nhất là những người mà có vợ có chồng mà không có tu là phải nhịn nhục nhiều hơn. Nếu mà có vợ chồng mà có tu thì cái đó là mình dễ hơn ha, mình giải được cái điển, nó giải được. Còn cái điển này là khó giải là tại vì phía mình nhiều hơn, tại mình phải cao hơn thì mình mới làm được. Cái nhẫn hòa ở thế gian là như vậy, đó là cho cái xác. Còn cho với cái hồn là khác, là mình phải đi tới cái sự trọn lành, thì cái phần siêu nhiên ở bên trên đó mình mới đạt được, thì khi đó mình mới hòa với bên trên, đó là cho cái hồn. À, nhẫn hòa cũng sẽ cho hồn với xác. Hồi nãy cũng như hồi nãy em cũng nghe tới cái clip của Thích Ca đó, thì cũng nói cái phần dưỡng sinh, nên Bảo cũng nói về cái xác và cái hồn, dưỡng sinh cho hồn lẫn tâm lẫn thân. Phải có dưỡng sinh hồn và xác, cũng như cái này nhẫn hòa này cũng phải cho xác và hồn. Ghê không, lên trên trên mà cái phần hồn mà nó không có từ bi là nó đánh tùm lum. Là nó dùng phép đánh tùm lum.
Dạ.
Rồi câu tiếp theo ha. Nói đi luyện ý chí và thanh lọc ý chí. Cái này là một cái đề tài đó nha, cũng khó lắm, phải dễ. Tại vì cái sự đi luyện ý chí là về phần hồn, mà thanh lọc ý chí cũng là về phần hồn. Bây giờ em cho anh Bảo nghe, anh Bảo tóm tắt cái này ha. Cái này là một cái đề tài đó nha, cái nó cũng khó, không phải dễ.
Cho nên cái khóa học phát tâm này, các bạn có cơ duyên
thiền, phải dùng ý chí, điều luyện ý chí và thanh lọc ý chí, chứ không để cái ý chí lu mờ tự đắc, tưởng là tôi với ngày nay được phong chức gì, phong chức Phật, phong chức ông này ông nọ để làm gì. Ý chí không thanh lọc cũng là lu mờ, mà chúng ta bằng lòng thanh lọc ý chí là dẹp tự ái thì không còn lu mờ nữa, thì từ đâu đến sự thật. Tiếng mưa rào kia cũng là chân lý đang giao dịch chúng ta. Nhẫn hòa phải chịu đựng, qua hết cơn mưa nó mới tới cơn nắng, qua cơn tuyết nó mới tới thì giờ âm nào. Thì cái lòng nhẫn của mọi người phải có. Người tu thiền phải luôn luôn không thấy mưa, không thấy nắng, không thấy tuyết, không thấy động, và cũng chả thích tịnh, giữ sự an lành trong nội tâm để tiến qua mà thôi. Cho nên cái tu giữa bạn đạo với nhau phải lấy cái thức bình đẳng đối đãi, chứ đừng nói ông này tu cao, ông kia tu thấp. Không, người đi trước đã khổ trước và học được cái sự sáng suốt nên trao cho người kế tiếp, chứ không nên mà nói rằng ta sáng suốt hơn nhà ngươi và ta sẽ đập đầu nhà ngươi. Cái chuyện đó không, người tu thành đạo không dám nói câu này, nhưng mà chỉ có hành, chỉ có làm để ảnh hưởng người khác. Thì các bạn cũng chỉ có hành, chỉ có làm, chỉ tin chỉ Phật tới ngày hôm nay vẫn hành, vẫn làm. Chứ không có người nào dám lười biếng, bỏ phút khắc, lu mờ hào quang của chính người. Phải nuôi dưỡng cái ý chí thanh lọc đó để tiến qua. Thanh lọc là cần thiết. Cho nên cái tâm các bạn từ sớm tới chiều chỉ rước sự ô trược, mà không biết cách thanh lập thì nó càng ngày càng lôi cuốn thành trần tâm, điên đảo, khổ cực. Rốt cuộc đau khổ cũng kêu ông trời, chi vậy? Cho nên bây giờ ta biết ông trời, ta phải về với ông trời, ta thương Ngài, chính Ngài ở trong ta, trước mặt ta. Ta phải giữ tâm thanh tịnh, đối diện với Ngài và luôn luôn thương yêu Ngài, cũng như Ngài đã tràn ngập sự thương yêu độ cho chúng ta. Một phép lạ là có cái thân xác này để tu.
Rồi, tại sao thầy nói chữ điêu luyện ý chí và thanh lọc ý chí? Ý nói cái gì ở đây?
Ý chí là phần hồn đó, thành ra cái luồng điển của mình nó phải lúc nào cũng thanh lọc hết. Mình lúc nào mình cũng phải nghĩ để thanh lọc hết, mình phải dẹp bỏ hết những cái sự trần trược của mình. Cũng như thầy nói, mình phải dẹp bỏ hết cái sự tự ái của mình mới không còn bị lu mờ nữa. Thành ra cũng như là thanh lọc cái ý chí của mình, là thanh lọc càng ngày nó càng thanh hơn, cái luồng điển nó càng ngày càng thanh hơn, nó mới là sáng suốt được. Cũng như cái hào quang vậy, phải luôn luôn mình điêu luyện cái hào quang á, là lúc nào cũng cho nó càng ngày càng sáng hơn, chứ không có để mình thả lỏng mà nó bị cái sự trần trược nó lôi cuốn thì nó bị lu mờ.
Nó rõ ra đó, cái phần ý chí về cái phần hồn á, ví dụ như thầy hay nói nhiễm trần là cái gì? Ví dụ ha, mình nói mình có con vợ hay là chồng vợ, chồng con, tất cả những cái đó là trược ô, nó bám vô mình. Khi mình đi làm đó, nếu mà mình thiếu cái niệm Phật á, thì mình bị cái gì ở nhà đó, thì mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cái công việc làm. Rồi bây giờ ngược lại, mình về nhà, cái gì mà nó xung quanh mình nó cũng là trược ô, và nó bám vô cái phần hồn của mình. Mình về cái mình đang ăn, cái mình nhớ cái chuyện đó, cái mình bị những cái đó bám vô mình. Đó là những cái nhiễm trần mà nó bao cái luồng điển, nó cứ xung quanh mình hoài. Đó là cái phần hồn mà nó bị bám. Cho nên cái điêu luyện ý chí cũng là cái điêu luyện cho cái phần hồn nó giảm đi bớt những cái phần ô trược, nó bám vô cái nội tâm của mình, cái nội thức của mình. Cái phần hồn nó không được bị nhiễm bởi những cái đó. Đó là nói về cái ý chí là phải điêu luyện, cái là nhờ cái pháp của mình. Thầy nói đó là cái niệm Phật à, cái đó là điêu luyện cho cái ý chí mình mạnh lên. Còn thanh lọc là mình dùng những cái pháp của mình, dùng cho cái thân pháp cho mình. Rồi cái niệm Phật đó cũng là một cái phần thanh lọc cho cái ý chí của mình. Những cái gì tác động xung quanh mình, tất cả tứ phía, mình phải dùng cái phương pháp niệm Phật, thì những cái điển nó dâng ra đó, thì những cái phần ô trược nó mới dâng ra được. Thì cái lúc đó mình mới gọi là thanh lọc, có nghĩa là mình không có được bám víu bởi những cái gì mà trần trược bên ngoài. Đó là cái, đó là cái sự nhẫn hòa đó. Thầy có nói đó, tiếng mưa rào hay là những cái gì mà xung quanh mình đó, những cái đó là giáo dục cho mình cái sự nhẫn hòa đó, cái sự tự ái và cống cao ngạo mạn rất là ảnh hưởng rất là nhiều trong cái phần hồn của mình nha. Nó trì kéo mình ghê lắm. Những cái đó nó không có làm mình làm được cái gì hết, những cái đó nó không có làm cho mình đi đâu được hết đó. Nó bị cứ bám gì hoài đó. Cho Cho nên đó, thầy nói tự ái mà tu cái gì đó, tự đắc mà tu cái gì, tự tôn mà tu cái gì. Cái đó là không phải là người tu. Người tu là bỏ đi cái sự tự ái thì mới được. Cho nên cái đó là phải điêu luyện hoài cái pháp của mình, phải điêu luyện hoài cái niệm Phật thầy bắt mình niệm hoài đó. Khó lắm á, không phải đơn giản. Thì cái đó cái tánh, tâm tánh mình mới sửa được. Thì cái ý chí của mình mới được điêu luyện và thanh lọc là như vậy đó. Ông thầy ổng đâu có cho cái gì bám vô đâu. Không có cái gì bám hết, dù ổng có đi đâu, đi tứ phương, đi bao nhiêu sự du thuyết thì không có bám gì ổng hết á. Ổng tới là ổng cứ chấn hết. Bao nhiêu luồng điển tà thuyết đứng cái đó cứ tấn ổng hoài mà ổng cứ hóa giải hoài là vậy đó. Cho nên mình bị là bị như vậy đó. Cái phần hồn mình bị bám bởi những cái phần trần trược bên ngoài mà nó làm cho mình bị nặng trược, mà mình thứ nhất là mình ra không được là chắc chắn rồi, nhưng mà làm cho mình bị rối loạn bởi những cái chuyện mà không cần thiết, làm cho cái tâm mình nó cứ động hoài. Đó là cái điều luyện là như vậy đó. Lúc nào cũng cho cái tâm mình nó bình thản, giữ cái âm là an lành đó, thầy nói đó, giữ cái an lành trong nội tâm mới tiến hóa đó. Cũng như chư tiên chư Phật thầy có nói từng rồi, tâm không động là thần tiên tại thế đó. Tâm muốn được động nha mới làm thần tiên tại thế được.
Mỗi chút mỗi động thì sao?
Gọi gì?
Mỗi chút mỗi động.
Câu từng rồi cũng có nói luôn á. Lật đật.
Thầy nói động từ sớ thịt luôn nữa làm cho tôi.
Lật đật thì tu hình ma đó.
Mỗi chút mỗi động, bây giờ mình phải làm sao mình thanh lọc để làm sao mà khi mà mình nhìn mình không động, mình nghe mình không động, lúc đó mình mới không có rước vô. Chứ mình lo mình mỗi đêm mình lo mình quét dọn mà ban ngày nó cứ đem rác vô hoài, làm sao chừng nào mới hết.
Thầy kêu là thiền 7 tiếng mà nó thiền có 1 tiếng mà nó chơi tới 7 tiếng. Cho nên cái điển mình nó tán nhiều là vậy đó. Rồi câu cuối cùng ha. Siêu thiện hay là siêu giác? Thiện giác, siêu thiện, thiện giác là như thế nào? Bây giờ mình nghe ông thầy nói đi, rồi anh Bảo sẽ nói nha.
Phải thanh tịnh chưa? Cho nên nhiều người chưa đạt gì mà xưng hô ta là Phật. Phật không có xưng hô. Đạt thanh thì ở trong trường cũng vẫn là thanh. Ở trong cảnh vợ chồng nhưng mà nó tâm Phật. Đó, nó ở trong cái cảnh vầy xéo cuộc đời nhưng mà vẫn tâm Phật, nó mới cứu độ được. Cho nên nếu mà ở đời mà không có cho Phật tánh xuống, làm sao ổn định? Ai cũng gây lộn hết thì đâu có làm việc được.
Có người này người kia người ở trong đó là thần Phật tiên lẫn lộn với chúng sanh để cứu độ chúng sanh. Nếu mà không có Phật tiên giáng thế làm sao cứu độ chúng sanh được? Ai cũng ác dữ, ai cũng ác trượt hết thì cái thế gian nữa tiêu hết. Cho nên có người thiện, có kẻ ác. Còn thiện ở trình độ nào? Siêu thiện, đó là thiện giác. Nó có mỗi cái cấp thiện khác nhau, mỗi sự sáng suốt khác nhau. Cho nên tu phải cương quyết, đừng có nửa chừng là hư hết. Phải cương quyết cứ vậy đi.
Nào, thiện giác. Chứ thiện là trọn lành. Cái phần hồn các bạn được quy tụ rồi, sáng suốt rồi, mới hiểu biết sự sai lầm từ tiền kiếp. Và sự sai lầm ngay ở kiếp thế gian này, mình cũng nhìn nhận là sự sai lầm của chính mình, mới kêu là người thiện giác.
Phải rồi. Cho nên những người đã được nhiều kiếp luân hồi tại thế gian thì họ mới trở về căn Phật được. Mà khi căn Phật rồi, họ phát đại nguyện giáng lâm xuống thế gian, qua một cái test nữa mới độ tha được. Cho nên người căn Phật xuống đây bị hoạn nạn rất nhiều. Cứu người nhưng vẫn bị hoạn nạn, giúp người nhưng vẫn bị người ta chửi. Cho nên muốn thành một vị Phật phải qua biết bao nhiêu kiếp gian nan khổ cực mới kêu bằng tận độ chúng sanh. Ở góc nào cũng có sự hiện diện của mình, kẻ làm đĩ điếm cũng được, nhưng mà nó làm con điếm mà nó không có nghĩ chuyện giáo dục, nó cũng trở về được, nó cũng độ tha được. Cho nên ở góc nào cũng là có Phật pháp hết, chứ không phải góc nào không có Phật pháp. Cho nhiều người ôm Phật pháp mà không hiểu, đòi hỏi tôi đi tìm Phật pháp, đó là Phật pháp. Từ cái trượt đi tới cái thanh, từ cái thanh điêu luyện rồi rớt vào trượt, từ cái trượt trở lại cái thanh, đứng vững trong thanh đi tiến qua nữa, chứ không phải dễ mà muốn mà đạt được. Cho nên phải trì kỷ tu mãi, tu mãi, tu mãi, tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, trong một giây phút nào nữa là mình đã tạo mà không biết. Có ai cho biết trước mấy năm, mấy tháng, mấy ngày, mấy giờ đó? Từ khi nó đắc là nó xuất ngôn vô tận, nó nói bất cứ một khía cạnh nào cũng quan tâm. Thì những người đó đã điêu luyện từ mọi trạng thái đã đến, thì nó mới mở được. Cho nên tụi con đang ở trong cái trạng thái này phải học hết, chứ đừng chán. Ở trong cái tình cảnh này phải học hết cái tình cảnh này, rồi qua cái tình cảnh nọ phải học hết. Cái gì cũng phải hết hai mặt, vừa tâm linh vừa vật chất phải hiểu. Chứ đừng hiểu vật chất không mà không biết tâm linh thì bơ vơ tại trần. Biết được hai mặt thì người đó không bị bơ vơ.
Chúng ta mấy chục năm, mấy kiếp người ngày nay mới hiểu là thiện. Thiện là cái gì? Toàn thân ta được quân bình, biết tu trở lại với chính mình, có thừa có dư mới cứu đỡ chúng sanh. Đó là thiện. Mà di thiện tối lạc, khi chúng ta quân bình rồi, chúng ta thấy sung sướng vô cùng, khoan khoái, cởi mở. Ta thấy được phần hồn của chúng ta, thấy cái hồn chúng ta giáng lâm xuống thế gian đây học hỏi để tiến hóa tới vô cùng. Chúng ta lại tái xác nhận đã học nhiều kiếp tại thế gian, từ chuyện nhỏ li ti tới chuyện vĩ đại của trời Phật, chúng ta cũng có cơ hội tham dự bằng tâm thức của chúng ta để học hỏi, không phải bằng thể xác, bằng cái thức dồi dào để nhận định và phán xét rõ ràng việc đó đúng hay là không, sai hay là không. Chúng ta có trách nhiệm tự thức và tự đi hay là không. Được làm con người là vinh hạnh vô cùng. Sống trong tràn đầy tình thương và đạo đức, biết bao nhiêu thiện giác hàng ngày đưa đến cho chúng ta. Ăn mặc, ăn uống, cư ngụ, phương tiện di chuyển đầy đủ không thiếu thốn. Chúng ta trời thấy rõ, trời đã ban ơn, trời đã thực hiện trước chúng ta. Tình thương và đạo đức đã có trước chúng ta, thiện ý đã có trước chúng ta, mà dẫn cho chúng ta có cơ hội tiến qua ngày hôm nay nói tới chuyện tu. Chúng ta cũng thấy lạ, tại sao tôi phải tu? Tu để làm gì? Tôi có tay, có chân, có đầu, có óc, đi lái xe, đi chơi cùng hết, tại sao tôi phải tu? Thì chúng ta mới thấy rằng tâm linh của chúng ta đang khao khát. Ở đời chúng ta muốn có tiền, mà trở về với phần hồn, mà để đi trở về nguồn cội thì chúng ta phải tự giác phần hồn mới đi được, chứ không phải tiền bạc. Ở thế gian nuôi thể xác phải bằng tiền bạc, ai cũng muốn có tiền, phải làm lụng, khổ cực học hỏi. Rồi tới đạo chúng ta muốn trở về trời phải làm thế nào? Chúng ta đã nhận định được trên mặt đất thế gian này sanh lão bệnh tử, sanh trụ hoại diệt rõ ràng. Không có người nào sống vĩnh cửu tại thế gian, chỉ đến đây để làm. Rồi sẽ về đâu? Chúng ta có một khối óc nhỏ mọn như thế đó mà chúng ta cũng xét được. Đến đây để làm gì rồi sẽ về đâu? Nếu mà chúng ta còn trông nhờ phép lạ, trông nhờ chuyện này chuyện nọ và không có tự thức và không lập lại quân bình sẵn có của chính chúng ta, thì chúng ta là người tự bỏ rơi lấy ta mà thôi. Văn minh của vật chất đã tiến hóa cho chúng ta thấy là sự đóng góp của loài người mới có. Với tâm linh chúng ta muốn phát triển tới quân bình tròn đầy thì chúng ta phải tự thức tự hành mới có. Không thể từ chối được. Mỗi người phải tự hành. Có người học về thiện. Tôi làm bất cứ gì cũng là thiện, trong sáng suốt, thanh tịnh, cứu độ, thương yêu, tha thứ. Người đó có thể trở về nhẹ nhàng được. Nhưng ngày hôm nay, một đặc ân cho chúng ta, thấy do sự tham thiền mà lập lại quân bình khối óc, ngũ tạng của chính chúng ta, mỗi người đã thực hành và tự nhìn nhận, thấy rõ, tôi làm cho tôi. càng làm cho tôi thì tôi càng thấy tôi trì trệ, tôi bê trễ, tôi bỏ phế, tôi từ nhiều kiếp và tôi quên tôi. Cái miệng tôi nói hướng thiện mà tâm tôi không thật sự thiện. Làm sao tôi vui? Cho nên ngày hôm nay tôi biết rằng cái phương pháp này tôi có thể làm cho tôi trở nên thiện quân bình, có thừa để độ tha, thừa sức về điển quang cũng như sức khỏe về tâm linh cũng dồi dào, tha thứ và thương yêu, thì tôi mới độ tha được. Tôi cứ dư thừa thì làm sao được dư thừa? Phải làm mới có chứ. Ở đời tôi phải làm lụng mới có ăn, còn tâm điển của tôi phải gom tôi mới có thức. Cho nên các bạn càng gom càng thức, càng thấy rõ cái siêu lý ở trong ta. Từ bao nhiêu kiếp đã ôm ấp lặn lội khắp trần gian mà chưa thấy đạo. Chúng ta biết ca tụng cái hay của Chúa, ca tụng cái sự siêu diệu, từ bi vĩ đại của Thượng Đế. Chúng ta ca tụng mãi mãi, nhưng mà tâm chúng ta làm sao sanh bạch. Ngài làm việc từ nhỏ tới lớn, từ việc nhỏ tới việc lớn, sanh tử liền liền để hỗ trợ cho chúng ta.
Đó, câu hỏi đặt ra, siêu thiện, thiện giác, à, hai cái này nó như thế nào?
Siêu thiện này, nói cái thiện nó cũng nhiều cấp lắm, thành ra mình phải tu hoài để lên nữa chứ không phải bao nhiêu đó. Còn thiện giác là thầy nói là trọn lành, phần hồn quy tụ rồi nó mới biết sự sai lầm của kiếp này cũng như kiếp trước của nó. Là đi tới cái thiện giác, hiểu được cái gì đúng, cái gì sai. Thiện là mình phải đi tới quân bình, mình dư thừa, mình mới độ cho những người khác, mình mới ban bố cho người khác mới gọi là thiện.
Đi cái gì mà thầy nói siêu siêu hay là giác giác á, chơn chơn rồi đó nghe, cái to toàn ở trên không nghe, nằm coi dưới đất. Mình dưới đất chứ siêu siêu rồi đó, chơn chơn hay là giác giác nó nằm trên hết á, không có nằm dưới đất. Thiện bình thường. Thiện chỉ là một cái thiện ở mình ở đời thôi, cái tâm mình cũng thiện, mình ta cũng nói mình tâm Phật, cái đó mình nói ở cái góc độ ở phàm tánh thôi, mình nói à, cái người đó tốt quá, sống thiện quá, cái tâm họ Phật, họ cũng tốt, cái đó ông Phật cũng chứng tâm. Nhưng mà đi tới siêu thiện là khác nha. Đi tới siêu thiện là khác, đi tới siêu thiện là nó có nhiều cấp bậc ở phía trên á, chứ bản thân mình ở tại thế gian mình không có nói mình siêu được, tại khi tên tới cái siêu rồi là nó phải nằm ở trên.
Siêu là hơn phàm rồi.
Nó không phải là thường nữa, nó không phải là người nữa hả? Và đi tới cái thiện có nghĩa là toàn thân quân bình. Hãy mà đi tới cái thiện đã toàn thân quân bình thì cái siêu nó phải cao hơn, cho nên làm sao mà nó bình thường được. Nó trọn lành hết, quân bình nó có thừa, nó có dư, nó mới độ được chúng sanh.
Quân bình là ông Phật, ông thanh tịnh nó mới coi kêu là quân bình, chứ mình đâu có quân bình.
Dạ, cái thức của ổng cũng dồi dào lắm, cho nên ông nhận định bất cứ một chuyện gì xảy ra cũng như cái chuyện gì mà xảy ra đối với ổng á, chuyện rất là bình thường, ổng rất là bình thản.
Ông thấy,
ông thấy á, ông thấy á.
Thấy mà mình không thấy, mù á.
Ổng thanh tịnh thì ổng thấy được. Ổng nói các bạn thanh tịnh đi, các bạn sẽ thấy, mà không biết chừng nào mới thấy. Chưa thanh tịnh.
Về càng kiếp sau mà ổng không nói cái đó, đáng quá ha.
Cho nên năm ra thầy ổng nói đó là mình đi học thôi chứ còn không có dám nói là mình được cái gì trong cái đó. Mặc dù mình cũng hành chứ không phải là mình không nói mình không hành, nhưng mà những cái lời của ông Phật ông nói ra để cho mình hiểu, để mình hiểu được à, cái hành trang của mình nó có những cái lời nói của Đức Phật đã gieo cho mình hết rồi.
Để mở tâm mở trí, thầy nói hồi xưa mình nghe chân lý mình không hiểu, bây giờ mình nghe mình hiểu được chút là cũng mừng à.
Yeah, chứ hồi xưa mà nếu mà bình thường á, em nói thiệt, cái lúc mà bắt đầu em trở lại em thiền á, đọc một cái bài thương ngõ của Đức Thầy em không có hiểu cái gì hết trơn á. Anh Bảo đọc em không có hiểu một cái chữ nào trong đó hết trơn. Không có hiểu cái gì hết trơn, anh Bảo đọc xong mình ngồi mình nghe không hiểu hết trơn á, mặc dù mình cũng nghe, nghe mình ngồi này nào mình cũng nghe, mình lái xe mình cũng nghe, mình cũng ghi lung tung vậy đó, nhưng mà thật sự mà nói mình không hiểu. Mà khi mà cái thời gian từ từ mình càng nghe, mình trong quá trình mình thực hành đó, mình mới bắt đầu mình thấm vô từ từ mình mới hiểu được từng chữ, cũng như bạn đạo nào mà bắt đầu vô tham gia cái khóa này ngày đầu tiên đi, không hiểu gì đâu. Chắc chắn luôn, nếu mà chưa bao giờ nghe là không hiểu gì hết đó. Nhưng mà từ từ nó thấm vô. Cho nên tại sao những người mà thầy nói đi tầm đạo á, hay là những người ngoan đạo á, họ nghe, họ phải nghe hoài, họ cảm giác mỗi lúc nghe càng ngày càng thích thú. Cái sự thanh nhẹ nó lợi với mình nhiều hơn, nó tích tụ cho mình nhiều hơn, cho nên cái thức mình mới dồi dào được. Ông Phật á, là cái sự sáng suốt của ổng là mình không thể mà bàn tới rồi. Cho nên tại sao mình, ông thầy ổng kêu mình là cái gì cũng gom góp là vậy đó. Cái gom mới có.
ít lý.
Gom mới có thức, không gom không có. Tích thiểu thành đa là vậy đó. Mình gom nó mới có thức. Mà bây giờ mình chưa có gom, cái điển mình bị tán nhiều quá thì mình gom chưa có được. Mình chỉ có được chút xíu đó, mình làm có 1 tiếng, 2 tiếng à. Trong khi đó nguyên một ngày 24 tiếng là mình đã động hết rồi. Đó là như vậy đó, cái gom là như vậy đó. Cái gom đó đó thì mình mới đi tới cái toàn thân quân bình. À, một kiếp nào đó mình sẽ có toàn thân quân bình mới có dư được, mới độ chúng sanh được.
Có dư thừa mới cho anh ta được không?
Dạ.
Còn thiếu mà.
Còn cái thiện của mình là tâm mình tốt, mình có cái sự phát tâm, nhưng mà phát tâm cũng phải liên tục nha. Thầy nói phát tâm phải liên tục. Không có được phát tâm giữa chừng nha, cái đó nguy hiểm lắm á.
Làm sao?
À, phát tâm có nghĩa là cái tâm mình đem ra một cái gì đó, mình phát tâm mình làm cái chuyện gì đó với cái tâm của mình, tâm thành của mình muốn một cái chuyện gì đó mình làm là phải làm hoài, không có được ngừng nghỉ.
Làm tới cùng hay sao?
Làm hoài tới khi nào mình không còn được làm nữa thì thôi. Mình không có được phát tâm giữa chừng mình nghỉ nha, cái đó rất là nguy hiểm nha.
Không có được từ chức hả?
Nhà mình không có được bỏ lỡ bất cứ một cái chuyện nào hết. Mình đã phát tâm rồi mình phải làm cho tới cùng. Mình không có được giữa chừng cái ôi tôi ghét quá, tôi giận quá, tôi bỏ. Cái đó không được, thầy nói không có được. Cái đó nguy hiểm lắm nha. Đó, cho nên cái thiện của mình ở thế gian thì nói thiện, người đó cũng có căn Phật. Nhưng mà hồi nãy thầy có nhắc là cái căn Phật đó, em cho nghe kỹ là đó, cái phần đó là ôi vô em kiếm được. Còn cái của anh Bảo hồi nãy đó là gì, cái video đó nó nghe khó quá.
Căn tiên, thầy nói căn tiên.
Có căn Phật, có căn tiên, có căn Phật, có căn Phật ha. Căn Phật thì cái test nó nặng hơn ha, nó có nhiều cái sự nhồi quả hơn. Còn có cái căn tiên thì nó khác, trí tiên, trí phàm nó cũng khác.
Không có còn tranh chấp hơn thua thế là được căn tiên rồi đó.
Dạ, khi nào mà mình nói là căn tiên đó, có nghĩa là cái căn đó cũng nhẹ rồi ha, nó cũng bớt đi cái sự tranh chấp nhiều rồi. Nhưng mà muốn được như vậy đó, là phải cái sự điêu luyện của mình trong cái pháp cũng nhiều và cũng được. Để cho đời đừng có bám vớ, nên bám víu vô mình nhiều quá. Thì khi đó mình mới được cái chuyện đó ha. Cái sự điêu luyện nó nhiều lắm.
Bây giờ nó bám mình nó còn lôi cuốn nữa chứ đâu phải nó bám không.
Dạ, nhiều khi nó bám mà nó cũng bị lôi nữa đó. Cho nên nó rất là nhiều chuyện ha. Cho nên những cái gì mà thiện thiện thế gian đó thì mình chỉ biết là một góc nào đó thôi. Ví dụ như mình may mắn mình có được cái triệu thiện đó là cũng đỡ rồi. Thế gian là được rồi đó, triệu thiện rồi đó. Còn thêm cái đức nữa cũng tốt rồi đó. Nhưng mà cái thiện đi lên cao là phải toàn thiện ha. Toàn thân quân mình thì mình mới trở lại cái thiện trọn lành được. Cái thiện giác nó mới xảy ra được.
Đúng rồi, giác là thấy hết rõ cái sai lầm từ kiếp này tới kiếp trước luôn.
Dạ, mình có cái thiện ý, cái phần hồn mình nó giác hết rồi, mình thấy cái thiện ý rõ ràng, mình thấy rõ ràng cái gì mình cũng thấy. Mình bây giờ mình không có thấy, mình đang mù nè, mình không thấy gì hết. Dạ. Nhưng mà ông Đức Phật, ông nhắc mình có một câu duy nhất là tình thương và đạo đức lúc nào, ở chỗ nào, góc nào, ông cũng nói con câu đó thôi.
Cái đó là căn bản của đạo đức mà.
Dạ, à, ông học từ Kim Thân Cha đó. Rồi em xin cảm ơn quý bạn đạo. Còn những câu hỏi hay ở sau thì em sẽ giải cho tuần sau. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn các bạn đạo. Chúc nha.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Elise.
Cảm ơn
chị Ailey.
Dạ, không biết ai tiếng ai á.
Anh Cường.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Andy, cảm ơn tất cả các bạn. Thức khuya.
Khuya quá. Rồi, bạn đạo ngủ đi. Tới thiền rồi. Tới thiền rồi.
Chúc cảm ơn tất cả các bạn đạo. Cảm ơn chị Andy nhé.
Từ lâu lắm nghe tiếng.
Rồi, lúc nào cũng vui chính.
Bạn đạo Việt Nam thiền tốt nha. Rồi.
Quên chuyện nãy nha.
Tắt nha.
Mà...